Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chào sư cô Thích Nữ Hoa Đàm cùng các đại chúng cư sĩ có mặt trong room. Hôm nay các cư sĩ có vui vẻ an lạc hay không? Nam Mô A Di Đà Phật. Như là Phật hai tâm. Ở ngày mai này có hai vị thiền sư về thiền viện thăm thầy nè. Con có muốn đi theo hai vị đó về đi về thăm thiền viện hay không hai tâm? Như là Phật. Hai vị thiền sư đó thì ở xa nhưng mà ngày mai này sẽ đến thiền viện thăm thầy. Và nếu con muốn thì con đến thiền viện rồi sẵn gặp hai vị thiền sư đó, nhiều khi con học hỏi được nhiều cái hay. Nếu con muốn thì con ngày mai con xuống thiền viện thầy đi. A Di Đà Phật. Nhưng mà A Di Đà Phật, thiền viện của thầy ở San Diego. Amitabha ở gần không? Có thể ngày mai đến đi, có hai vị thiền sư đến thăm thầy. Thầy ở San Diego. A Di Đà Phật, con ở xa quá. Hai tâm ngày mai con đi được hay không? Hay là thôi con ở nhà để lo gia đình đi, rồi có duyên khác đi. Thầy thấy gì là Phật, nếu con xuống được thì con xuống rồi gặp hai vị thiền sư này, nhiều khi con có thể học hỏi được nhiều hơn. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thầy chào Tính Minh. Mô Phật, thầy mời MC.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, xin kính lễ sư phụ, lễ sư cô và xin chào quý đạo hữu. Dạ, thầy có khỏe không?
A Di Đà Phật, thầy rất khỏe. Hôm qua thầy có lên Santa Ana chỗ của con đó. Tại hôm qua thầy có họp với các sư tôn đức hòa thượng đó. Trong chắc không bao lâu nữa đâu thì cái sẽ có mở ra một cái room. Cái room đó kêu là đoàn sứ giả Như Lai và tất cả các vị tăng sĩ ở khắp thế giới có thể là vào trong room đó giảng pháp. Mô Phật, thì thầy cho quý vị biết được cái tin này để quý vị thấy vui vẻ. Là hiện tại thì có hai ba vị cư sĩ để mà sắp đặt cái phần đó sẽ giúp thầy, và đồng thời cái website để cho đoàn sứ giả Như Lai thì trong tương lai chắc cũng vài tuần nữa thì cũng có thể là có cái website về cái phần đó. Hôm thầy đang chuẩn bị, nếu trường hợp mà cái phòng mà đoàn sứ giả Như Lai mà xong rồi đó thì thầy sẽ mời tất cả quý hòa thượng đó, về trong cái phòng đó rất là đông, và đồng thời thầy mời các cư sĩ có mặt hết trong cái trong các cái room mà Phật pháp nè vừa đã tham dự. Tại vì trong cái room mà đoàn sứ giả Như Lai rất là đông, quý tăng sĩ có thể là thay phiên nhau để mà giảng pháp đến với cho tất cả các cư sĩ ở ở trên toàn quốc. Do đó cái room này thầy nghĩ rằng chắc trong tương lai là cũng có thể là mở trên 24/24, và mỗi vị tu sĩ sẽ đảm phần giảng pháp trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin cảm ơn thầy đã cho con biết tin rất là vui mừng khi nghe được cái tin như vậy nha. Dạ, thưa thầy, cũng đã trễ nên con cũng xin được thỉnh thầy lên niệm hồng danh của chư Phật để chúng ta bắt đầu vào kinh Tụng Kinh Nghiêm, và chúng mình xin mời các quý đạo hữu xin lắng lòng thanh tịnh để nghe pháp kinh ngày hôm nay. Dạ, A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời tất cả quý vị chắp tay trang nghiêm thành khẩu ý để cùng lãnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô linh Phật, hướng nhân chi đạo sư tử sanh chi từ phù. Ơ ức quyền như năng vừa tam từ nghiệp, chúng như tan tan trước mặt nắng phần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là vào phần giảng của kinh Thủ Lăng Nghiêm về cái phần phá hành ấm. Thầy mời MC Chánh Minh lên để đọc về cái phần mà phá hành ấm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Dạ. Chỉ bốn những mà sự thuộc hành ấm. A Nan, thì năm tuổi kia tu pháp tam ma đề, khi tưởng ấm đã hết thì những mộng tưởng bình thường của người đó đã tiêu diệt. Khi thức, khi ngủ luôn luôn một thể, tính giác minh rộng lặng như hư không trong sạch, không còn những sự tướng tiềm trần thô trọng. Xem những núi sông đất liền thế gian như gương soi sáng, khi đến không dính vào đâu, khi qua không có dấu vết, rỗng chịu chiếu ứng rõ ràng, không còn tập quán cũ, chỉ một tính tinh chân. Căn nguyên của sinh diệt từ đó phơi lộ ra, thấy được 12 loài chúng sinh thập phương, rõ hết các loại kia siêu thông suốt manh mối của mọi chúng sinh, nhưng đã thấy cơ sở sinh diệt chung, giống như bóng giả mã lớp lớp chết nhãn hiện ra, làm cái then chốt phát sinh các phù tranh trần ấy thì gọi là phạm vi hành ấm. Nếu cội gốc của những lâm xanh chết nhán ưu ẩn đó vào được tính đúng bản lai, xin lỗi được tính đúng lặng bản lai, những tập khí sinh diệt bản lai dừng lại nhiều sống mời diệt hết hóa thành nước bún thì gọi là hết hành ấm. Người đó thì vượt khỏi chúng sinh trượt, xét lại nguyên do cội gốc là tu ẩn vọng tưởng. Thầy Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tuần vừa rồi là tất cả đại chúng Phật tử đã học qua cái 10 cái loại ma trong là tưởng ấm. Một người hành giả khi mà tu thiền định, khi mà phá được tưởng ấm mà đã biết được cái chân lý của cái bản tâm, thì cái người đó nếu mà tu về bên Đại Thừa Bồ Tát thì khi mà đã phá được tưởng ấm thì người hành giả đó đã lên cái bậc là sơ địa Bồ Tát. Còn nếu mà trường hợp mình phá luôn hành ấm thì mình sẽ lên được là bát địa Bồ Tát. Và nếu bên Tiểu Thừa mà khi mà các hành giả tu mà phá được cái hành ấm thì là lên được cái quả A-la-hán. Thì đây là trong cái phạm vi của hành ấm. Khi mà vào tu thiền, tức như là gọi là tam ma đề đó, khi mà cái người mà tu thiền mà đã vượt được cái tưởng ấm rồi, thì những cái mơ tưởng, những cái mộng tưởng bình thường của tâm đó, nó đã thật sự nó tiêu diệt hết rồi. Thì lúc đó giống như là mình khi thức và khi ngủ mình vừa được tỉnh giác hết. Có nghĩa là lúc trước mình ngủ thì mình cái tâm mình nó mê, là tại vì nó vẫn còn bám vào trong cái sắc pháp của sắc sinh hương vị xúc pháp, có nghĩa là vẫn còn mê trong cái ngũ dục của thế gian. Nhưng mà bây giờ mình đã phá cái tưởng ấm rồi, và khi hành ấm nó hiển lộ, là tất nhiên là trong giấc ngủ của mình vẫn có sự tỉnh giác trong đó hoàn toàn. Có nghĩa là mình biết mình là ai, chẳng hạn như thầy thí dụ thôi, ví dụ như là thầy là một vị tu sĩ, thì trong cái cơn ngủ của thầy rõ ràng, thầy biết rõ ràng là thầy là tu sĩ. Những cái vấn đề mà cái mộng của thầy nó sẽ không còn nữa. Thường thường những người mà chưa phá hết tưởng ấm, chưa phá hết cái tưởng ấm, thì thường thường ngủ còn nằm bị những cái giấc mộng. Nhưng mà những người đã phá được cái tưởng ấm rồi đó, thì tất nhiên là trong cái mộng nó không còn nữa, người đã ngủ rất là bình thường, và trong cái giấc ngủ rất là tỉnh giác. Nghĩa là mình không còn bị lệ thuộc vào trong cái ngũ dục của thế gian nữa, có nghĩa là không còn đắm mình hay đắm các căn ở trong cái sắc thân hương vị xúc pháp. Thì khi đó cái tính tâm của mình nó viên thông, nó trong sạch. Và khi mình phá được cái tưởng ấm thì cái bản tính là sinh diệt của hành tha ấm lúc tới giờ nó sẽ hiện bày. Cái hành ấm này đó, thầy thí dụ để cho quý vị biết, cái vọng tưởng của chúng sinh đó nó được khởi lên là bởi vì cái hành ấm này. Quý vị thấy, thầy thí dụ thôi nha, quý vị thấy ở trên một cái con suối, khi mà cái dòng nước nó chảy xuống, và khi mà nó xuống ở dưới cái một cái hồ hay một cái biển gì đó, thì ở dưới này nó sẽ nổi lên những cái bọt sóng, những cái bọt giống như bọt nước vậy đó. Thì đó, cái bọt nước thí dụ cho là vọng tưởng. Mà cái vọng tưởng này nó không thể mà tự nó tiêu diệt, nếu mà không tiêu diệt được cái hành ấm. Hành ấm là cái nguồn nước từ ở trên nó lưu chuyển xuống, mà cái nguồn nước này khi nó đổ xuống mặt nước thì nó sẽ làm cho nước ở phía bên dưới nó sôi những cái bọt lên, những cái bọt nước lên. Thì bọt nước này tượng trưng cho là cái vọng tưởng. Vì vậy mà một chúng sinh muốn cái tâm mình trở về viên thông, đạt được cái chân lý, tiêu diệt được vọng tưởng, thì phải tiến hành tu thiền và phá cái hành ấm. Bởi vì hành ấm chính là cái nguyên nhân nó gây ra những cái tư tưởng của chúng sinh. Như Đà Phật, thầy chào tất cả đại chúng tu sĩ vừa mới đến sau. Khi mà mình đã đạt được cái hành ấm hiện bài đó, thì cái tâm mình sẽ thấu suốt cái căn bản của 12 loài chúng sinh. Cái 12 loài chúng sinh này thì thầy cũng đã giảng trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, những cái phần trước rồi. Thì đây thuộc về cái phạm vi của hành ấm. Lúc đó thì tất cả các cội gốc của sự vọng tưởng, của sự viên tập vào trong cái tâm tính của mình, nó đã, hay là đúng hơn là những cái tạp khí duyên tập, nó lúc đó nó bắt đầu nó được tiêu diệt. Và khi cái sự sinh diệt của hành ấm nó hết rồi đó, thì cái sự tịch diệt của bản tâm nó mới hiện tiền. Cái sự tịch diệt của bản tâm tất nhiên là cái bản lai địa ngục mà mỗi chúng sinh đều có. Vì vậy mà trên đường tu, một vị mà tu thiền thì cần phải phá đi cái ngũ ấm của mình, ngũ quẩn của mình, tức như là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thọ tưởng hành thức này khi mình phá nó thì tất nhiên cái công năng của nó sẽ đi ngược trở lại, thành ra gọi đó là tạp khí đi ngược trở lại, gọi là ma chướng. Mà cái người tu thiền mà muốn nói rằng mình tu mà không có ma chướng thì chắc chắn là không bao giờ có được cái điều đó, bởi vì trong cái sự hành thiền là bắt buộc phải có những điều này. Chỉ trừ những cái vị mà đã nhiều kiếp tu hành rồi, kiếp này có việc gặp những cái vị đã chứng đắc và đã tu theo cái pháp mà đốn ngộ, có nghĩa là trong một niệm mà có thể lưu được tất cả những niệm vọng tưởng, những niệm sinh tử, thì người đó là cái bậc không phải là bậc phàm. Còn ngoài ra nếu mà từ phàm địa vị phàm phu mà tu để chứng lên địa vị của các quả vị thánh thì bắt buộc mình phải đi vào ở trong cái ma chướng. Nếu mà quý vị đã học những cái phần này thì thầy biết rằng quý vị sẽ vượt thoát khỏi ma chướng, bởi vì ma chướng rất là vi tế. Do đó Đức Phật sau khi ngài giảng những cái phương pháp tu xong, ngài còn cố gắng ngài giảng thêm cái năm cái món mà ngũ ấm ma này để cho người hành giả tránh được nó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì quý vị đã biết cái hành ấm này tức là nguyên nhân và nguồn cội để sinh ra tất cả những vọng tưởng, và những cái quân tập của tập khí của chúng sinh cũng do từ cái hành ấm này nó sinh ra. Ở trong kinh ở trong kinh gọi đây là cái bản tánh sinh diệt, mà quý vị đã đọc quý vị biết đó, khi mà bản tánh sinh diệt mà nó đã diệt rồi á thì cái bản tánh tịch diệt nó mới hiện tiền. Mô Phật, thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục đọc những phần kế tiếp của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Chánh Minh xin chào Thư Đà Hương Mai Phương. Dạ. A Nan, nên biết các thiện nam tử được sự nhận biết đúng đắn trong Samatha đó, chính tâm đứng lặng sáng suốt, mười loài thiên ma không còn được dịch quấy phá trong lúc nghiên cứu tinh vi cùng tột của gốc sinh loại. Khi gốc, khi cội gốc sinh diệt bệnh, bản loại rượu la xét cái cội gốc thường chuyển động lăn xăng cùng khắp u ẩn khe, là móng cái tâm so đo chấp là tính duyên nguyên, thì người đó so vào hai cái luận vô nhân. Một là người đó thấy cái gốc không có nhân, vì có sao người đó đã được cơ sơ sinh diệt toàn lộ ra, nhưng theo 800 công đức của nhãn căn thấy trong 80 kiếp tất cả chúng sinh đều theo dòng nghiệp báo mà xoay vần chết nơi này sinh nơi kia, chỉ thấy chúng sinh luân hồi trong đó, ngoài 80 kiếp thì mờ mịt không thấy gì. Bèn phát ra sự nhận định rằng những loài chúng sinh thập phương trong thế gian này trước 80 kiếp không do nhân gì mà tự có, do sự chấp trước so đo như thế bỏ mất chính đến khi xa lạc vào ngoại đạo, lầm mất tính bồ đề. Hai là người đó thấy cái ngọn không có nhân, vì có sao người đó đã thấy cội gốc sinh diệt biết người sinh người rõ, chim sinh chim thấy chim quả luôn luôn đen, chim học luôn luôn trắng, loài người loài trời thân vẫn đứng thẳng, các loài xuất sinh thân vẫn nằm ngang, sắc trắng không phải do tẩy mà thành, sắc đen cũng không phải do nhuộm mà tạo ra, suốt 80 kiếp không hề dời đổi cho đến hết đời này cũng như vậy, mà từ xưa đến nay người đó không thấy gì là bồ đề, làm sao lại có việc thành đạo bồ đề. Rồi nhận định tất cả các sự vật ngày nay đều không có nguyên nhân gì cả, do những so đo chấp trước như thế bỏ mất tính, chỉ những khi xa lạc vào ngoại đạo làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ nhất, lập những luận vô thật vô nhân. A Di Đà Phật, con xin kính thiện thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái phần mà những cái lý ma của hành ấm. Thật sự ra khi hành giả mà tu thiền phá được cái tưởng ấm rồi thì lúc đó tất cả là những cái thiên ma ngoại đạo nó đều không còn phá mình được, bởi vì các loài thiên ma nó nằm ở trong cái tưởng ấm. Mà khi mà tưởng ấm mà đã tiêu diệt rồi, mà khi thành hành ấm này nó hiện tiền, thì lúc đó chỉ là những cái lý mà do cái bản tâm của mình nó phân biệt để nó suy tầm ra, chứ không còn là cái vọng tưởng của ma nữa. Bởi vì như hồi nãy thầy đã trình bày, nếu mà một người tu thiền mà đã diệt được tưởng ấm, nếu mà ở bên tu đại thừa thiền tâm thì cái gì đó đã từ phàm thân đã lên được cái bậc mà kêu là sơ địa Bồ Tát, tức như là bậc đầu tiên trong cái thập địa Bồ Tát. Người hành giả trong khi mà tu thanh thiền thì lúc đó bản tâm đã được đứng lặng, thiên ma lúc tới giờ không còn việc để mà quấy phá nữa. Nhưng mà bởi vì trong tâm của hành giả còn thích được nghiên cứu để tìm hiểu cái nguồn gốc của muôn loài, vì vậy mà cái tâm của hành giả nó sẽ đưa cái người tu thiền vào trong hai cái lý luận, gọi là lý luận vô nhân. Lý luận vô nhân một, cái lý luận đó như thế này: một là khóc gốc mà không có nhân. Thì cái người hành giả đó sau khi mà đã diệt được cái tưởng ấm, hành ấm nó hiện tiền, thì người đó thấu suốt nguồn cội sinh diệt của muôn loài chúng sinh, nguyên theo 600 căn tâm đức của nhãn căn mà thấy được 84.000 kiếp. Ở trong cái phần này thì nói về cái công đức của nhãn căn. Quý vị nào đã đọc qua bên cái kinh mà dự pháp liên ra thì quý vị đã thấy Đức Phật phân biệt ra trong cái 6 căn của mình, tức như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, ý. Thì hôm nay thầy cũng nói sơ qua để cho quý vị biết. Mắt của một chúng sinh sau khi mà tu mà đã được thanh tịnh duyên thâm rồi thì có là 800 công đức. Đó là nói về mắt. Mắt rồi bây giờ nói về cái nhĩ căn, tức như là về tai. Cái tai của mình khi mà căn tai nó đã duyên tịnh, nó đã duyên thanh, nó đã thanh tịnh rồi thì nó có là 1.200 công đức. Cái mũi của mình khi mà tu về thiền định nó đã được duyên thanh rồi thì nó sẽ phát sinh được 800 công đức. Cái lưỡi của mình khi mà đã được thanh tịnh rồi thì sẽ phát sinh được 800 công đức. Và cái thân của mình khi mà được thanh tịnh, giới thể đã trong sạch hoàn toàn giống như là lưu ly rồi, thì trong cái thân của mình nó phát sinh được 800 công đức. Cái khẩu của mình khi mà trở về trong cái nguồn cội của thanh tịnh thì cái khẩu của mình nó phát sinh được 1.200 công đức. Và cái ý của mình cũng phát sinh được 1.200 công đức. Đây là những cái công đức mà thắng diệu mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã có giảng qua trong cái phần mà phân biệt công đức ở trong cái phẩm kinh của Pháp Hoa. Quý vị nào muốn biết rành thì quý vị mở cái cuốn kinh Pháp Hoa và xem lại công đức của 6 căn thì quý vị thấy rõ cái phần này. Do đó thầy nhắc lại là khi cái hành ảnh nó đã hiện bài thì cái người hành giả đó, cái nhãn căn đã được thanh tịnh, nên nguyên theo 800 công đức của nhãn căn mà thấy lại được tất cả là 84.000 kiếp. Và sau cái 84.000 kiếp đó thì cái tâm của người hành giả này mờ mịt, có nghĩa là mình phải chỉ thấy tối đen, mình không phân biệt được chúng sinh nữa. Bởi vì đó là do cái công phu tu mà mình đã nghiên cứu, mình đã thấy lại được cái nguồn gốc của tất cả muôn loài vạn vật. Nhưng mà tại vì cái nhãn căn của 800 công đức nó không có thể, nó bằng cái pháp nhãn của các chư Bồ Tát, hay là không thể bằng cái Phật nhãn của các chư Bồ Tát, thành ra mình chỉ thấy được cái 84.000 kiếp mà thôi. Ngoài 84.000 kiếp thì cái tâm của người hành giả nó mờ mờ mịt mịt, chẳng có biết gì hết. Do đó cái tâm bắt đầu chấp trước, bỏ mất đi cái chánh biến tư, cái chánh niệm của tâm, do đó mới bị xa đọa vào trong ngoại đạo, có nghĩa là còn nằm ở trong cái sự chấp lý. Đó là phần một của cái luận vô nhân. Và phần hai là có ngọn mà không nhân. Cái ngọn mà vô không nhân là tại vì trong 84.000 kiếp đó, cái người hành giả tu thiền đã thấy rõ cái cội gốc sinh diệt và thấy rõ ràng là người thì sinh ra người mà chim thì sinh ra chim, những cái loài mà bò sát thì nó sinh ra loài bò sát. Đó là do tại sao? Là tại vì tất cả những chúng sinh này đã chưa có phát tâm bồ đề, do đó không có thể mà tiến hóa cái tâm linh. Tiến hóa cái tâm linh thì mình mới có thể trong cái phần mà tái sanh về trong cái kiếp sau, mình mới có thể thay hình đổi dạng được. Do đó trong một cái bài pháp mà thầy nhớ không lầm là hình như là ngày Xá Lợi, ngày Xá Lợi Phất, trong một hôm mà đi thăm viếng cái tu viện mà do của ông Cấp Cô Độc, ông mới vừa xây lên và ông thấy một con kiến đen, ông đứng ông than rằng tội thôi là tội. Rồi có một vị hỏi rằng tại sao tôn giả lại tự nhiên mở miệng nói tội thôi là tội, thì ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng ông dòm đi, ông thấy con kiến đen nó đang bò ở dưới cái gốc cây của cái cây cây bồ đề mới vừa trồng không, đó là một cái con kiến mà nó đã qua 84.000 kiếp, nó vẫn là con kiến đen, nó không có gì thay đổi hết. Vì vậy mà tôi thấy được cái điều đó, thành ra tôi mới phát lên cái lời tội thôi là tội, là thương xót cho chúng sinh không có phát cái tâm bồ đề để mà có thể tiến hóa cái phần tâm linh. Mà hãy tiến hóa cái phần tâm linh tức như là mình tiến hóa được cái hậu thân của mình trong cái sự tái sanh vào ở trong cái tương lai. Vì cái người hành giả đã thấy rằng trong 84.000 kiếp, người thì sinh người, chim thì sinh chim, các loại bò sát hay là thú vật thì nó cũng như vậy. Do đó cái tâm lý của người hành giả này cho rằng các sự vật nó không có sự biến đổi và nó không có cái nguyên nhân gì mà để nó biến đổi. Do đó người hành giả này sau khi mà so đo như vậy thì lại rớt vào hai cái luận vô nhân này như là thầy đã trình bày. Thì hai cái luận vô nhân thì quý vị đã thấy rõ là cái gốc không nhân là cái một và ngọn không nhân là hai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thầy mời Chánh Minh lên đọc tiếp những phần kế tiếp của kinh Thủ Lăng Nghiêm.
Dạ vâng, thưa thầy. Anan, các thiện nam tử đó trong tam ma đề chính tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không có việc quấy phá. Trong lúc xét cùng cội gốc sinh loại, xét cái cội gốc thường chuyển động u ẩn kia là móng cái tâm so đo chấp tính duyên thường, thì người ấy xa vào bốn cái luận biến thường. Một là người đó xét cùng cái bản tính của tâm và cảnh, cả hai đều không có công nhân tu tập biết được trong hai môn kiếp thập phương chúng sinh có những sự sinh diệt đều là xoay vần không hề tan mất, nên chấp đó là thường. Hai là người đó xét cùng cái cội gốc tứ đại, thấy tứ đại thường trụ tu tập biết được trong bốn môn kiếp thập phương chúng sinh tuy có sinh diệt nhưng đều có bản thể thường hằng không hề tan mất, nên chấp đó là thường. Ba là người đó xét cùng nguyên nhân bản lai của sáu căn, của sự chấp thủ thức mạt na và các tâm ý thức thấy tính vẫn thường xuyên tu tập biết được trong tám môn kiếp tất cả chúng sinh xoay vần không mất bản lai là thường trụ, rồi xét tổ tính không mất đó mà chấp là thường. Bốn là người đó không nghĩ rằng đã hết tường ấm, lẽ ra không còn luân chuyển đứng lặng xoay vần, tư tưởng sinh diệt đã diệt hết rồi, thì trong lý tự nhiên thành không sinh diệt. Người đó nhân tâm niệm so đo như thế mà chấp là thường, nên những sự chấp thường ấy bỏ mất chính đúng khi đọa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ hai, lập những luận viên phường. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chào các cư sĩ mới đến sau, Hạt Nắng Yêu, Mai Ti, Tuệ Thiên và Thanh Thanh Hai. Như thầy là vừa mới vừa trình bày, tất nhiên là quý vị nào trong khi mà tu thiền quán mà quý vị đã phá được tưởng ấm, tất nhiên là quý vị đã vào ở trong cái phần sơ địa Bồ Tát. Nếu về tu về đại thừa hoặc là thượng thừa thiền tông, còn nếu quý vị tu về tiểu thừa, sau khi mà quý vị đã phá được tưởng ấm, tất nhiên là quý vị đã vào trong cái đạo phật quả của Tu Đà Hàm. Còn bây giờ nếu mà quý vị lần lượt tiến lên và đồng thời quý vị phá đi được cái hằng nắm, tức là phá đi được cái sự sinh diệt của bản tâm, cái bản tâm của mình sở dĩ mà khởi vọng tưởng là do cái hằng nắm này. Nếu quý vị mà phá được cái hằng nắm này thì đương nhiên quý vị từ cái sơ địa Bồ Tát, quý vị sẽ nhập vào được ở trong cái bát địa Bồ Tát. Và nếu mà tu bên tiểu thừa thì quý vị từ cái tu đà hàm quả, quý vị đã lên được cái a la hán quả, tất nhiên là đạt được cái bản tính vô sinh mà quý vị thường đọc trong kinh sách gọi là vô sinh pháp nhẫn, là cái chỗ mà quý vị đã phá được cái phần này. Bây giờ thầy trình bày tiếp về cái phần lý ma. Tại sao đây gọi là lý ma? Tại cái này là do cái tâm mình chấp những cái lý lẽ của trong tâm, thành ra nó sinh ra cái ma sự. Chứ còn ở trong cái hành nắm này thì nó không còn cái các loài thiên ma ngoại đạo nó quấy phá nữa. Lý do là thiên ma ngoại đạo nó chỉ nằm ở trong cái sắc, thọ và tưởng, mà sau khi diệt được cái tưởng rồi thì thiên ma ngoại đạo nó cũng theo cái tưởng nó đã bị tiêu diệt mất rồi. Vì vậy mà người tu tiến lên có nghĩa là mình phá được cái hành nắm, thì lúc đó trong tâm của mình tự nhiên nó có cái sự mà kêu là tri kiến về bản tâm, do đó nó có sự chấp trước về bản tâm, vì lý do đó mà gọi là lý ma. Thì trong đây là cái loài ma thứ hai, do khi mà mình phá cái hành nắm, do hành giả trong khi tu thiền phá được tưởng ấm khởi tâm sa đa chấp trước tính duyên thường, nâng xa vào bốn luận biến thường. Có nghĩa là cái luận thứ nhất là cái lý người hành giả, lúc đó cái tâm xét bản tánh của tâm và căn, cả hai đều không có nhân, thì người đó tu tập biết được 20.000 kiếp. Quý vị thấy là tu tập lúc đó là hiểu được cái nguồn gốc của cội nguồn của chúng sinh là 20.000 kiếp, và biết được tất cả thập phương chúng sinh đều có sự sinh diệt không hề tan mất, nên gọi đó là thường. Đó là cái người hành giả mà phá hành thà ấm đó, cái tâm nó bắt đầu nó lý luận như vậy đó. Và cái lý luận lý ma thứ hai là cái người hành giả này xét cội gốc của thân tứ đại. Thân tứ đại là quý vị biết đó, là đất nước giữa gió, là gọi là tứ đại. Thì thấy rằng cái tứ đại này nó thường trụ, do đó cái bản tâm có thể biết được 40.000 kiếp, biết được rằng thập phương chúng sinh tuy có sự sinh diệt nhưng mà bản tánh thường hằng thì là thường. Đó, đây là cái lập luận mà tất cả những chúng sinh mà tu nhưng mà chưa có lên cái bậc thánh đó, thì nói rằng nguyên lời chúng sinh vạn loại đều có phật tánh, là cái chỗ này biết rằng chúng sinh có cái sự sinh diệt. Tất nhiên sinh diệt đây là gì? Sinh diệt đây là cái gọi vọng tưởng, cái tánh khởi vọng. Nhưng mà trong cái bản tánh khởi vọng đó nó vẫn có bản tánh thanh tịnh thường hằng, tức là cái gì nói đó, tức là tất cả chúng sinh mặc dầu có cái sự sinh diệt của bản tâm, tuy nhiên vẫn có cái không sinh diệt, tức như là cái bản lai diện mục hay là cái phật tánh của mình. Bây giờ nói về cái lý ba, là lý ma thứ ba. Do người tu thiền xét cùng tội gốc của bản lai của sáu căn, xét đến cái thức mạt na. Quý vị biết cái thức mạt na này là nó nằm ở trên cái ý thức. Nói về cái duy thức học á, thì mình sẽ có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu và ý. Đó, bây giờ xét lên cao nữa thì trên cái ý nó có mạc na thức. Trên cái mạc na thức thì nó có tàng a lậu gia thức. Cái mạc na thức này là chính nó chính là cái hành ảnh đây, nó chính là cái nguyên nhân tác động để nó sinh ra cái ý tưởng khởi tưởng. Do người đó xét đến cái mạc na thức, thấy được cái bản tánh nó vẫn thường hằng, và người này thấy được 81 ngàn, và thấy được 80 ngàn kiếp, và chúng sinh xen dần trong đó, nhưng mà cái bản tánh chân thật nó không hề mất, nên cái người này chắc là thường, chắc cái bản tánh này nó là thường còn, nó không có mất. Cái vô thường là nó mất, còn cái này cái thường là nó không mất. Và lý ma, cái lý luận thứ ba thứ tư là người đó khi mà hành ảnh đã hiện tượng, thì cái tư tưởng sinh diệt, tức như là cái khởi tưởng mà để cho mình sinh ra ý tưởng đó, cái mạc na thức này nó sẽ sinh ra cái ý tưởng, và cái ý của mình nó mới khởi tưởng. Mà khi cái hành ảnh này nó diệt rồi đó, thì tư tưởng sinh diệt nó cũng đã diệt luôn. Do đó cái tánh không sinh diệt lúc đó nó hiện tượng, nên cái người tu thiền lúc đó chấp rằng cái bản tánh của mình luôn luôn nó thường còn, nó thường trụ. Nhưng mà khi mình đã chấp thì lúc như là mình đã bị một cái lý nó suy diễn trong tâm. Do đó Đức Phật nói rằng hễ mình còn so đo, mình còn chấp trước, tất nhiên là cái lý tâm mình nó đã chưa thâm, nó chưa thâm nên nó có khởi. Nó khởi nhưng mà nó khởi trong cái duy tế niệm, chứ nó không phải khởi trong cái thô niệm. Do cái người hành giả này so đo chấp thường trụ, nhưng bỏ mất cái chánh biến tri, nên bỏ vào trong cái ngoài đạo. Quý vị thấy rõ ràng không? Chỉ cần mình khởi tâm là mình đã rơi vào trong cái lý của ngoại đạo. Như vậy thì người tu như thế nào? Mình cứ để tự nhiên, không khởi tâm, có nghĩa là tâm của mình nó đã thường trụ thì nó thường trụ. Còn mình khởi tâm mà chấp nó thường trụ, tất nhiên là mình nằm trong cái sự chấp, trong cái sự so đo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục đọc phần kế tiếp. Mô Phật.
A Di Đà Phật. Dạ. Lại các thiền nam tử đó, trong tam ma đề, chính tâm đứng lặng vững chắc khi mà không có việc quấy khóa. Trong lúc sát cùng cội gốc sinh loại, sát cái cội gốc thường chuyển động u ẩn kia, là móng cái tâm so đo chấp trước giữa mình và cái khác, thì người đó mắc vào bốn kiến chấp điên đảo, là những luận một phần vô thường và một phần thường. Một là người đó quán cái tâm diệu minh lặng vậy cùng khắp thập phương thế giới, cho là cái thần ngã rốt ráo, do đó chấp cái ta cùng khắp mười phương đứng lặng sáng suốt không lay động. Còn tất cả chúng sinh thì ở trong tâm ta tự sinh tự chết, vậy tâm tính của ta thì gọi là thường, còn những bọn sinh dịch kia thì gọi là vô thường. Hai là người đó không sát cái tâm, lại sát khắp hàng xa quốc độ cho mười phương, thấy có chỗ bị kiếp tai phá hoại thì cho là tính rốt ráo vô thường, còn những chỗ không bị kiếp tai phá hoại thì gọi là rốt ráo thường. Ba là người đó quan sát trên cái tâm mình là tinh tế nhỏ nhịn, giống như vision lưu chuyển cho mười phương mà tính không nhờ đổi, lại có thể khiến cái thân này sinh rồi lại diệt. Rồi chắc cái tính không mất đó là tính thường của mình. Còn tất cả những sự sống chết từ tính ấy sinh ra thì gọi là vô thường. Bốn là người đó biết tưởng ấm hết rồi, thấy được dòng hành ấm các cái lưu chuyển thường thường xuyên của hành ấm là tính thường, còn những sắc ấm, thủ ấm, tưởng ấm hiện ra diệt hết thì gọi là vô thường. Do đó những chấp trước so đo một phần thường, xin lỗi, một phần vô thường, một phần thường, như thế mà xa lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ ba, lập những luận một phần thường. A Di Đà Phật, con xin kính chân thành.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà hành giả mà tu thường mà đạt được cái hành ấm nó hiện tiền thì đúng đến cái giai đoạn này thì là cái người đó đã lên cái bậc thánh rồi. Tuy nhiên bởi vì cái tâm của mình cái còn cái sự phân biệt sai lệch, cho nên gọi đây là lý ma. Những cái phần này không phải là dễ hiểu, lý do là những người nào tu thường mà vào được những phần này thì mình mới có thể hiểu được mà thôi. Ở đây thầy chỉ giảng về cái lý thuyết để cho quý vị hiểu được cái lý ma, chứ còn nếu mà về cái vấn đề tu đó, nếu quý vị đạt được ở trong cái phần này thì thầy rất là hoan hỷ và tán thán. Tuy nhiên cái phần này nếu mà nói về cái căn hạnh tu là quý vị đã lên cái bậc thánh rồi, như thầy nãy thầy đã trình bày đó, hành nắm mà phá rồi thì a la hán, còn nếu mà bên đại thừa thì tức là bát địa bồ tát. Hai cái phần hành ấm này rất là cao. Do đó quý vị chỉ học để mà biết thôi, đừng có khởi tâm để mà suy niệm rồi mình lại xa vào ở trong cái vọng tưởng của cái danh tự A Di Đà Phật. Về cái phần lý ma này là khi người hành giả trong lúc mà tu thiền, cái tưởng ấm đã phá rồi thì hiện ấm hiện tiền, hành ấm hiện tiền. Lúc đó chấp trước, chấp trước cái tâm của mình và những cái tâm của những cái sự vật khác, thì lúc đó sẽ sanh ra, nó sẽ xa vào trong cái bốn cái kia là kiến kiến điên đảo. Kiến kiến điên đảo có nghĩa là sự thấy mà bị ngăn ngại, bị chướng ngại. Có nghĩa là cái thấy của mình nó chưa được thông suốt, cái thấy của mình nó còn chướng ngại, do đó nó làm cho cái bản tâm của mình nó sanh ra xáo trộn, nên gọi là điên đảo, gọi là bốn kiến điên đảo. Một là người đó chấp cái tâm của mình biến khắp mười phương, đứng lặng sáng suốt không lay động. Còn tất cả chúng sinh thì trong cái tâm của người đó có sinh và có diệt. Do đó người đó thấy rằng cái tâm có sinh có diệt thì gọi là vô thường, và cái tâm tính mà không có sự biến đổi, không có sự mà sinh diệt, thì cái lý của tâm người đó gọi đó là tính thường. Bây giờ nói về cái lý ma thứ hai. Khi mà hành giả khởi tâm không có xét lại cái bản tâm mình, nhưng mà xét lại tất cả quốc độ thế giới trong cái tam thiên đại thiên này, thì lúc đó thấy chỗ nào mà tất cả những kiếp tai phá hoại có thể đến được thì cái tâm của người hành giả đó gọi là vô thường. Và chỗ nào mà kiếp tai phá hoại không đến được thì hành giả đó gọi là thường. Bây giờ nói về kiếp tai thì thầy cũng hôm nay thầy giảng cái kiếp tai cho quý vị nghe, để quý vị hiểu rõ được kiếp tai của cái tam thiên đại thiên thế giới này. Nói về kiếp tai thì nó có hai loại. Một gọi là đại tam tai và hai gọi là tiểu tam tai. Thế nào gọi là đại tam tai? Đại tam tai thì có hai phần, đó là đại thủy tai, đại quả tai và đại phong tai. Nói về đại quả tai là khi mà cái kiếp của thế gian nó sắp dại đó, thì lửa nó cháy thùng lên. Cái quả tai này nó sẽ diệt tất cả chúng sinh từ cõi trời dục đến cõi trời sắc giới. Và quý vị thấy các chư thiên ở cõi trời sắc giới đó, nhất là cái bậc mà sơ thiền á, các vị đó cũng sợ lắm. Là tại vì khi mà đến cái kiếp diệt của thế gian này đó thì nó sẽ có đại tâm tai xảy ra, có nghĩa là lửa nó sẽ phát xuất ra. Hết lửa rồi nó sẽ đến thủy tai, thủy tai hết rồi đến phong tai. thì mấy ông chư thiên ở cõi trời sắc giới, ở cõi trời sắc giới mà cảnh sơ thường, mấy ông này sợ cái lửa lắm. Là khi mà kiếp hoại nó đã đến rồi đó, thì lửa này nó sẽ cháy từ thế gian, nó cháy sẵn lên cái cõi trời dục giới, có nghĩa là trời tứ thiên vương, trời đao lợi thiên cung, trời lạc ma, trời đông sức đà thiên, trời tha quá, trời lạc quá biến, lạc biến quá thiên, trời tha quá tự tại thiên. Đó là sáu cõi trời dục giới bị cháy sạch hết. Ngoài ra nó cháy lan lên tới cái cõi mà sắc giới, cũng như là sơ thường thiên. Như vậy thì đại tâm tai này nó sẽ biến cái sắc cái cõi trời dục giới, cũng như là cái cõi người của mình tàn tiêu diệt hết, đến luôn cả cõi trời sắc giới. Bây giờ nói về thủy tai, khi mà kiếp hoại cũng như sinh ra đến rồi đó, thì cái nước này á, nó dân tràn ngập hết, ngập từ ở thế gian này, ngập lên tới cái cõi sáu cõi trời dục giới, và nó còn ngập lên đến cảnh trời dị thường. Do đó những cái vị chư thiên cõi trời dị thường cũng thường ngồi rầu rĩ mà sợ rằng khi mà cái kiếp hoại của cái thế gian nó đã hết rồi, thì chính mình cũng phải bị tiêu diệt bởi cái nguồn nước này. Nguồn nước này nó cuốn sạch hết từ cái thế gian cho đến cõi trời dục, cho đến cõi trời như thường thương. Đó gọi là đại tâm tai. Và đồng thời cái tâm tai sau cùng, tức như là cái phong tai, gọi là phong tai, tôi nói là gió đó. Cái gió đó, quý vị ở thế gian quý vị đã thấy cái sức gió, người ta gọi là cái bão lốc đó. Ở đây thì thỉnh thoảng vẫn có những cái bão lốc ở các xác, nó thổi lên nó cuốn tất cả nhà cửa đều đi hết. Đó là cái bão tố nó thường thôi đó, mà nó đã vậy rồi đó, đừng nói chi đến cái kiếp hoại. Đến cái kiếp hoại rồi đó, thì cái gió này nó sẽ thổi tan hết tất cả từ thế gian đến cõi trời dục giới và đến cảnh tam thiền thiên. Như vậy thì quý vị thấy rằng cõi trời sắc giới thì có sao? Có sắc giới thì có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì bây giờ trong cái cõi trời sắc giới chỉ có tứ thiền mới tránh được tam tai thôi. Còn ngoài ra từ tam thiền trở lại sẽ bị cái tam tai là thủy tai, hỏa tai và phong tai nó thổi tiêu hết. Đó là nói về đại tam tai khi mà kiếp hoại của thế gian nó đến. Bây giờ nói về cái tiểu tam tai của thế gian. Tiểu tam tai thì nó có là cơ cảnh tai, tức như là tiếng Việt Nam mình gọi là nạn đói khổ đó. Cái nạn đói khổ này nó xảy ra vào lúc mà đời sống con người ta cái tuổi thọ chỉ còn 30 tuổi thôi. Bây giờ cái tuổi thọ của nhân sinh của mình nói là 100 tuổi, nhưng mà thường thường sống tới 70 là đã hết rồi. Mà theo như trong cái sách của đạo đó, sách đạo của Bổn Sư cho biết đó, cứ 100 năm vậy đó thì con người lại giảm 1 tuổi. Thành ra cái kiếp của mình bây giờ đang nằm ở trong kiếp giảm, tức như là giảm cho đến khi mà chúng sinh tuổi thọ chỉ còn 10 tuổi, thì sau đó mới lên cái kiếp tăng. Lần lần chúng sinh sẽ 100 năm sẽ lên được 1 tuổi. Nó cứ như vậy nó tăng lên cho đến cái tuổi thọ con người sẽ tăng tiến lên tới 84.000 tuổi. Rồi cái tiểu tâm tai thứ hai là tật dịch tai, tức như là nạn bệnh dịch. Nạn bệnh dịch này nó sẽ tiêu diệt tất cả nhân sinh lúc mà con người tuổi thọ còn 20 tuổi. Thứ ba là đạo binh tai. Đạo binh tai là cái nạn chiến tranh. Cái nạn chiến tranh này nó sẽ hủy diệt thế giới vào lúc tuổi thọ mạng của con người chỉ còn 10 tuổi, để mà nó tái lập lại cái thời kỳ mà kiếp tăng. Do đó quý vị thấy mình có nên tu không? Có nên phải tu để mà tiến hóa cái tâm linh mình để trở về trong cái niết bàn tự tại hay không? Hay là mình ở đây để rồi mình sẽ bị nằm trong cái sự diệt vong của cái bản thân bản tâm của mình khi mà cái đại tam tai nó sẽ đến? Do đó thì tùy quý vị phải có cái sự thông minh để mà vượt thoát. Còn nếu mình không thông minh, mình chỉ say mê ngũ dục của thế gian, thì chắc chắn rằng trước hay sau cái tam tai này mình sẽ thấy và chính mình sẽ nhận lầm. Đó là thầy giảng về cái đại tam tai và tiểu tam tai của thế gian. Và do sự chấp trước một phần vô thường và một phần là vô thường, nên cái người hành giả này bị sa đọa vào trong cái ngoại đạo. Quý vị mà khởi tâm chấp là quý vị không còn nằm ở trong cái cánh biến tri của chân lý nữa. Do đó quý vị bỏ mất đi cái bản tánh bồ đề. Đây là cái phần ngoại đạo mà lập luận là một phần thường và một phần vô thường. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy mời chánh pháp minh tiếp tục đọc những phần kế tiếp.
Dạ, thầy. Chào anh sư phụ. A Di Đà Phật. Lại các thiện nam tử trong Tam Ma Đề 900 đứng lặng vững chắc thiên ma, không còn việc quấy phá. Khi sắc cùng cội gốc của sinh loại sắc, cội gốc thường chuyển động u uẩn kia, lại sinh tâm so đo chấp trước về phần vị, thì người đó xa vào bốn cái luận hữu biên. Một là người đó so đo cái gốc sinh nhiệt lưu chuyển không ngừng, rồi chấp quá khứ vị lai và hữu biên, và chấp cái tâm tương tục là vô biên. Hai là người đó xét trong tám muôn kiếp thì thấy chính thân, còn trước tám muôn kiếp thì bà không nghe thấy gì, rồi gọi chỗ không nghe thấy là vô biên, còn chỗ chính thân là hữu biên. Ba là người đó chấp rằng mình biết cùng khắp là được tính vô biên, còn tất cả các người khác hiện ra trên cái biết của mình mà mình không thể biết họ nhận được tính biết, thì người kia không được cái tâm vô biên và chỉ có tính hữu biên. Bốn là người đó khi xét cùng diệt trừ hành ẩm, dùng chi kiến của mình mà so đo chấp tất cả các chúng sinh trong mỗi cái thân đều là phần nửa sinh, phần nửa diệt, và chắc tất cả các sự vật đó, tất cả các sự vật đó có ra trong thế giới đều là một nửa là hữu biên, một nửa là vô biên. Do những sự so đo chấp trước hữu biên vô biên như thế, sao lạc vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề ấy gọi là ngoại đạo thứ tư, làm những luận vô luận hữu biên. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Phần hồi nãy mà về cái lý ma thứ hai mà chấp cái sự vô thường đó, thầy mới giảng cái phần thứ hai thôi. Bây giờ nói về cái phần thứ ba. Cái phần thứ ba là do hành giả chứng được cái tính sinh diệt của tâm, nên gọi cái bản tính mà sinh diệt của tâm là vô thường. Có nghĩa là trong khi mà cái hành ẩm nó hiện tiền đó, thì cái lý tâm của người hành giả đó thấy rằng nó có sự sinh diệt nó khởi trong đó, một cái sự duy tế sinh diệt của bản tâm. Do đó thấy cái sự sinh diệt bản tâm, người hành giả gọi đây là vô thường. Còn nằm ở trong cái tánh duy tế của cái sự sinh diệt đó là cái bản tánh không sinh diệt, và cái người hành giả chấp đây là cái tánh thường còn. Đó là cái lý ma thứ ba. Cái lý ma thứ tư là người hành giả đã chứng được cái tánh lưu chuyển của hành ấm, thì họ nghĩ rằng cái sự lưu chuyển của hành ấm là thường, mà cái tánh là của sắc thọ tưởng nó bị diệt hết thì gọi đó là vô thường. Cái đây là tất nhiên là thầy đã trình bày với vị, đây là tức là một cái sự duy tế ở trong tâm, một cái so đo rất là nhỏ trong tâm. Bởi vì người hành giả đến cái lý ma thứ tư là họ đã thấy được cái hạt nấm đã hiện tiền, tức như là sự sinh diệt nó bắt đầu nó diệt. Do đó cái sự sinh diệt mà nó diệt từ cái sự mà kịch diệt nó hiện tiền. Do đó thấy được rõ ràng cái điều này, thành ra cái lý tâm của người hành giả lúc đó gọi cái phần này là thường. Và những cái phần mà mình đã tiêu qua và mình đã diệt được cái sắc, mình đã diệt được cái thọ, mình đã diệt được cái tưởng, bởi vì thấy tất cả những phần này, cái tâm của mình nó đã diệt được, thành ra người hành giả chấp ở đây, đó là cái sự vô thường, đó là cái phần mà lý ma của sự chấp trước của sự vô thường. Bây giờ nói về cái lý ma thứ tư, khi người hành giả tu thiền trong ma tam ma đề tưởng ấm đã được thật sự tiêu diệt, thì lúc đó thiên ma ngoại đạo không còn quấy phá nữa. Tâm của người hành giả lúc đó chỉ biết xét nó là cái cội gốc của sinh lỗi, có nghĩa là một thường thường á, người ta thường tu đó, người ta thường có cái bản tâm suy xét ra cái muôn lời từ đâu mà sinh ra, cái muôn lời từ đâu mà đến, ta từ đâu mà đến, chúng sinh từ đâu mà đến. Do cái lý tâm nó vẫn còn cái u khúc này, nó vẫn còn muốn tìm về cái nguồn cội này, nên nó sinh ra cái tâm chấp trước về cái sự khởi của cái bản tâm, ở trong kinh gọi là phận vị. Nên họ xa vào cái bốn cái luận kia là hữu điên, là bốn cái luận mà không được, nghĩa là cái tánh nó không được, nghĩa là tự tại, nó vẫn còn bị, nó vẫn còn bị nằm ở trong cái hạn chế của cái sự mà duy tế của tướng. Một là người hành giả lúc đó chấp cái cội gốc sinh diệt lưu chuyển không ngừng, rồi chấp những cái phần mà quá khứ vị lai là hữu đương, và chấp cái tướng tâm mà hiện tại nó vẫn còn tiêu, nó vẫn còn tiêu cực để mà nó hiện tiền, thì đó là cái sự vô biên. À, quý vị thấy không, trong cái lý ma này nó khởi ghê lắm. Do đó khi mình tu đó, mình chỉ còn cái sự chấp trước sau đó là mình sẽ kẹt vào trong cái lý ma này. Nhưng mà chắc chắn là nếu mình không có thầy hướng dẫn thì chắc chắn rằng mình sẽ bị cái lý ma nó chuyển. Bởi vì lúc đó mình thấy cái cội gốc của mọi sinh tử luân hồi, mình thấy cội gốc của muôn loài chúng sinh nó hiện rõ ràng trong tâm. Do đó mình muốn tìm ra cái cội gốc này nó từ đâu nó đến. Mà khi mà mình tìm như vậy đó, thì mình phải khởi cái tâm, duy tế tâm, để mình mới phân biệt được nó. Do đó mình xa vào ở trong cái phần lý ma, và có nghĩa là cái phần chấp trước của bản tâm. Nói về phần lý ma thứ hai là lúc đó tâm hình giả chỉ thấy được 80 kiếp, còn sau 80 kiếp thì hành giả đã không thấy gì hết. Nên hành giả chắc rằng sau nghĩa là 84 muôn kiếp đó gọi là vô biên, có nghĩa là một cái sự mà tâm trường miên, nghĩa là không có thể nào mà có thể đạt đến được. Và còn cái chỗ mà mình đã thấy được chúng sinh trong 84 ngàn kiếp trở về kiếp này, thì cái tâm hành giả chắc đó là cái bản tâm hữu biên, nó còn cái sự giới hạn. À, quý vị thấy không? Thường thường thì khi mà hành ấm nó hiện tiền rồi đó, thì tất cả cái quá khứ hiện tại vị lai trong tâm quý vị nó lần lần nó hiện bài. Bởi chính như vậy mà thầy mới nói với quý vị cần gì phải học thần thông, cần gì mà phải học nữa là thần chiếu, thần duyên. Quý vị chỉ cần tu thôi, khi mà quý vị phá được hành ấm rồi, thì quý vị đã thấy rõ ràng những cái tâm của chúng sinh trong 84.000 kiếp. Quý vị biết được quá khứ hiện tại vị lai của quý vị trong 84.000 kiếp. Đó là cái tâm của một cái vị tiểu thánh A-la-hán. Còn nếu mà Đại Thừa Bồ-Tát chân chính vào ở trong cái pháp tánh vô không rồi đó, thì thấy được Đại Tâm Thiên Thế Giới. Còn nói về Phật Nhãn thì thấy vô lượng vô biên Đại Tâm Thiên Thế Giới, không phải là chỉ có một cái đại tâm thiên thường ở đây thôi. Do đó quý vị không cần phải tu thần thông, mà quý vị tự đắc thần thông. Nếu quý vị phá được hành ấm này, quý vị phá được hành ấm này thì tất nhiên là cái lậu tận thông hiện tiền. Bởi vì lậu tận thông là cái gì? Thiền não là cái gì? Thiền não chính là cái hành ấm. Do cái hành ấm này nó khởi lên cái sự sinh diệt. Mà cái sinh diệt này nó đã diệt rồi thì cái tịch diệt nó hiện tiền. Tất nhiên là quý vị không còn bị phiền não trần lao nó di chuyển nữa. lúc đó ngũ dục của thế gian và quý vị nó không phải là nó không phải là bị là cản trở với nhau nữa. Có thể là lúc đó là người ta cười, người ta vui, người ta nói gì nó không có nhập vào trong bản tâm quý vị. Quý vị đã đạt vào trong cái bản tánh như là vô sinh pháp nhẫn, đã từ phàm phu mà đã lên đến cái bậc thánh rồi. Thành phần thứ ba là khi hành giả tu thiền chấp rằng cái tâm biết cùng khắp được cái tánh thì gọi đây là cái sự vô biên. Bởi vì lúc đó cái tâm quý vị, quý vị muốn khởi là thấy ở trên cái chỗ nào thì cái tâm biết đó, nó thấy ngay là cái. Do đó cái hành giả này khởi lên đúng ma, đó là sự vô biên. Và quý vị thấy rõ ràng những chúng sinh hiện ở trong tâm mình, nhưng mà chính họ, họ không hiểu được cái tính biết giống như mình. Thành ra quý vị thấy rằng họ còn bị kẹt vào ở trong cái tánh đó, nên quý vị gọi đó là cái tánh hữu biên của chúng sinh trong tâm. Bây giờ nói về cái phần thứ tư. Người hành giả lúc mà cái tâm tĩnh lặng rồi đó, mới xét về mới xét về cái bản tâm của mình, thì khởi lên cái sự so đo chấp trước, chấp chúng sinh một phần nửa sinh và một phần nửa diệt, chấp mọi vật ở trên thế giới này một phần vô biên và một phần hữu biên. Do cái tâm chấp trước này mà quý vị xa vào ở trong cái ngoại đạo. Bởi vì cái tánh chánh biến tri, cái bản lai diện mục của chúng sinh, nó không có khởi tưởng, nó không có so đo, nó không có chấp trước. Nhưng mình còn nằm ở trong cái sự lý ma, còn chấp trước cái tướng duy tế của cái tướng tâm, thì quý vị đã mất đi cái bản tánh bồ đề. Do đó quý vị nằm ở trong cái phần ngoại đạo. Và ở Ấn Độ ngày xưa có những vị mà thiền sư, hay là có những cái vị mà tu về ngoại đạo, họ đã tu đến cái cảnh giới này. Và khi tới ngoài cảnh giới này, họ không có tiến nữa, không dừng lại, họ nghĩ rằng họ đã đầy đủ rồi. Do đó Đức Phật mới gọi họ là ngoại đạo, bởi vì họ nằm ở trong cái lý luận của cái lãnh tâm, nó chưa đi đến cái tận cùng của cái Phật tánh, nó chỉ là một đoạn của Phật tánh thôi. Ví dụ anh nhớ một cái người mà tu trước khi đến cái Như Lai Tạng, trải qua còn vô lượng kiếp nữa, chứ không phải là đến cái phần này là duyên thông đã đầy đủ đâu. Quý vị nên nhớ từ A-la-hán, quý vị phải phát cái tâm Đại Thừa Bồ-Tát, rồi tuy Đại Thừa Bồ-Tát, chứng lần lần những cái thập tính, thập trụ, thập hạnh, rồi quý vị mới lên được cái phần nghĩa là thập địa. Thập địa Bồ-Tát, lên tới thập địa Bồ-Tát xong, quý vị còn phải dùng cái bản tâm của mình đi hết mười phương, thị hiện trên mười phương thế giới để mà hóa độ chúng sinh. Đó là bậc đẳng giác Bồ-Tát, chẳng hạn như Quan Âm Bồ-Tát, Phổ Hiền Bồ-Tát, Văn Thù Bồ Tát. Như vậy thì một bậc đẳng giác Bồ Tát còn phải tu một thời gian nữa, phá hết những cái trần sa hoặc, cái sở như phi chiếu hoặc, thì mới lên được cái diệu giác, tức như là Như Lai. Do đó quý vị tu, thầy mong rằng quý vị đừng chấp trước. Khi quý vị đừng chấp trước thì tự nhiên bản tánh mình là thâm danh. Mình chấp trước là mình nằm trong cái bản tánh còn phân biệt. Thể còn phân biệt là tất nhiên mình còn nằm ở trong cái ma. Còn phân biệt là mình còn có và không. Còn phân biệt thì mình còn có cái sự cái duy và buồn. Mà những cái bản tánh này chính là cái bản tánh nó lôi kéo mình trở vào trong cái lục đạo luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy là thầy đã giảng được tất cả là coi như là ba phần của cái lý ma ở trong cái hành ấm. Chánh Minh giờ này mấy giờ rồi Chánh Minh?
A Di Đà Phật, dạ thưa thầy, đã 9:12 PM của California Time, thưa thầy. Dạ.
Thầy không hiểu sao khi mà giảng đạo sau thời gian nó trôi quá nhanh. Trong lúc mình chưa giảng xong cái phần hành ấm thì đã gần 1:12 rồi. Quý vị thấy không, thời gian nó trôi nhanh như vậy. Từng sát na nó lưu chuyển, từng sát na nó hủy hoại cái thân thể của mình, mà chúng mình không hề hay biết. chính mình không hề hay biết, để đến khi mà mình nằm hấp hối trên giường bệnh thì mình muốn tu thì lúc đó đã dở rồi. Thầy có đi thăm viếng những cái người mà họ nằm trên giường bệnh nó tội lắm quý vị. Họ nói với thầy, họ nói với thầy ơi, nếu mà con biết cuộc đời này mà nó là cái sự giả như vậy thì ngày xưa con khởi tâm con tu rồi. Thầy thấy không, tay chân của con thì toàn là đưa vào những cái ống chích, những cái sợi dây, rồi ở trên đầu con thì gắn những cái máy để mọc thở phụ. Thầy thấy họ nói mà thầy thương tâm. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy là tất cả đều do nghiệp của chúng sinh, thầy làm sao thầy cứu bây giờ? Nếu mà thật sự mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà ngài có cứu được, chắc giờ đây thầy cũng không ngồi đây giảng đạo đâu. Thầy cũng theo Đức Bổn Sư thầy ngậm niết bàn, cho thầy ở đây làm cái gì? Như vậy thì cái niết bàn nó có, nhưng mà phải do chính mình tự lực, chính mình phải khởi tâm tu, mình tu mình mới nhập được. Còn bằng không thì mình sẽ bị trong cái luân hồi. Mà trong cái luân hồi đó, trong cái thuyết giảm này đó, càng lúc càng lúc nó càng có sự đau khổ. Cái sự sung sướng không có đâu, cái sự mà kêu là hạnh phúc nó cũng không có đâu. Do đó quý vị cố gắng tu, quý vị chỉ cần một chút quý vị cố gắng tu, quý vị sẽ vượt được nhiều kiếp, nghĩa là thoát khỏi tử sinh. Thầy thấy rằng với cái kinh nghiệm của thầy nha, thầy nói với cái kinh nghiệm của thầy, nếu mà mình cái giới thể của mình nó đầy đủ, nó trọn vẹn thì tự nhiên cái giới tâm của mình nó trong sạch như ngọc lưu ly vậy đó. Và đừng nói chi tới quả A La Hán, cái quả đó mình chứng rất là dễ dàng. Và trong cái quả mà lên đến cái Bát Địa Bồ Tát cũng chứng rất dễ dàng. Còn nếu mình không tu thì chắc chắn là chẳng những mình không được chứng gì hết mà mình còn bị tái diễn luân hồi vô lượng kiếp trong kiếp đời của mình. Bằng chứng hồi nãy là thầy đã nói rằng ngày Sáu Đời Phật thấy một con chim đen ở nơi dưới cội cây của cái chùa của ông Tu Đạt La, tất nhiên là ông Cấp Cô Độc đó. Nó đã trải qua cả mấy ngàn kiếp mà nó vẫn là con chim đen. Như vậy nếu mà mình không phát cái tâm bồ đề để tu thì quý vị vẫn là chúng sinh, mà chưa chắc trong thời gian mà mình tái sinh trở lại thế gian này mình được đầy đủ và hạnh phúc cũng như mình được đầy đủ sáu căn như bây giờ. Quý vị có thấy có những người họ sinh ra rất là tội nghiệp, nhiều người họ sinh ra họ mất cái lỗ mũi đi, hay là nhiều người họ sinh ra cặp mắt họ đi từ ở trong cái bụng mẹ, nhiều người họ sinh ra họ lại bị điếc căn đi, không nói được nữa, vô cùng là tội nghiệp. Như vậy là những người sinh ra sáu căn không đầy đủ. Do đó mình được sáu căn đầy đủ thì mình phải làm sao đưa sáu căn này nó quay trở về tự căn tánh để nó được duyên thông tự tại, biến sáu căn này trở thành sáu lực thông để mà từ duyên cứu độ chúng sinh, thì đó mới là công hạnh của người tu. Còn bằng không chính mình tự sa đọa, và đồng thời mình cũng không cứu được muôn loài chúng sinh đang nằm ở trong cái biển đau khổ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì bây giờ cái hành ấm thầy giảng chỉ được phân nửa mà thôi, bởi vì nếu mà ta tiếp tục đi nữa thì chỉ mất thời giờ, và quý Phật tử cũng cần phải có cái thời gian mà để nghỉ ngơi, nhất là những Phật tử mà ở Canada giờ này thì cũng đã có thể là 9 giờ ở đây, nhưng mà ở Canada 12 giờ rồi. Do đó thầy mời quý Phật tử cùng thầy mình đi vào trong cái pháp thiền để mình an hưởng những cái pháp gì mình đã tu học, và mình an hưởng được cái bản tâm thanh tịnh của chính mình trong 15 phút, và sau đó là phần pháp đàm. Để thầy xem có bây giờ là 9:18, thầy mời tất cả đại chúng ngồi thiền với thầy 15 phút. Như vậy thì khoảng chừng 9:35 thì sẽ xả thiền. Mô Phật. Thầy mời quý vị cùng thầy ngồi nơi chỗ cầm dây tưa, dùng cái bản tâm của mình sôi trở lại để mình yên lặng, mình sống cái giờ phút yên lặng, sống cái giờ phút của chân lý vũ trụ. Như vậy lần lần mình sẽ thâm nhập được chủng tử này vào trong tâm, chủng tử này lần lần nó theo thời gian nó lớn lên và nó giúp cho mình đi vào trong cái biển giác của chư Phật. Mô Phật, thầy mời quý vị Phật tử cùng thầy tu thiền trong 15 phút. Và xin hồi hướng công đức này về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai bạch ứng cúng chánh viên thi cho tất cả quý đại chúng có mặt trong lúc. Nam mô Bổn Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ là đến phần pháp đàm. Quý vị có câu hỏi gì thì nêu đặt lên. Và hôm nay thầy cũng giảng về cái phương pháp mà nhập thai của một cái chúng sinh để cho quý vị được hiểu. Tại vì lúc trước trong cái phần pháp đàm hôm trưa, lúc tuần trước mà thầy không có đủ thời giờ, thầy trả lời cho chân hữu về cái phương pháp mà chân hữu có hỏi thầy. Là hiện tại có những cái bào thai mà được thành hình ở trong cái ống niệm A Di Đà Phật, chân hữu đã trở lại. Thì hôm nay thầy sẽ trả lời về cái phương pháp nhập thai của một chúng sinh khi đi vào trong thế giới này. Quý vị có nghe thầy nói rõ hay không cho thầy biết để thầy tiếp tục thầy giảng. Như là Phật, đây là cái câu hỏi của chân hữu. Tại lúc trước chân hữu đã hỏi thầy câu này và thầy nói rằng để có một cái phần pháp đàm nào đó thầy sẽ giảng để cho nó đầy đủ hơn. Thì hôm nay thầy sẽ giảng cho quý vị nghe về phương pháp mà nhập thai của chúng sinh khi vào thế giới ta bà khổ này. Thì nói về phương pháp mà nhập thai thì nó có cái bốn phương pháp. Phương pháp đầu tiên đó là có cái linh hồn nhập thai trước. Quý vị biết rằng những cây và những loài thú, khi mà cái tâm linh của họ có sự tiến hóa thì họ sẽ được nhập vào trong cây, họ sẽ được tái sanh làm người. Do đó bởi vì cây và thú họ khổ sở lâu ngày nên mà khi mà họ được mà tiến hóa nhập thai người đó, họ sanh ra cái tâm là họ giành giật, họ nhập vào trong cái bào thai trước nha. Họ nhập vào trong đó để khi giống như là họ được chán phần đó, rất là tội nghiệp. Những cái chúng sinh này là do những cái cây thú tiến hóa lên và nó nhập thai trước để nó giành phần, nó sợ rằng người khác sẽ giật phần của nó đi. Đó là những cái bào thai mà có linh hồn nhập thai trước. Và bây giờ nói về cái phần mà nhập thai phần thứ hai là những cái thai tượng nó không có cái linh hồn. Những cái thai tượng không có linh hồn thì giống như là chân hữu vừa hỏi câu hỏi vậy đó nha. Cái phần này là do cái chất tinh của cha và huyết của mẹ nó đã đầy đủ cái thể chất mà nó tạo nên cái hình, nên hình hài. Do đó nó không có cái linh hồn nhập vào đây. Nhưng mà tại sao cái phần này nó vẫn sống? Là tại vì nó tiếp từ cái tư tưởng của cha và tư tưởng mẹ để nó làm cái phần linh hồn cho cái phần thể xác này. Cái thể xác này là do sinh cha và nước mẹ nó đã đầy đủ thì nó phải thành ra một con người. Và con người này nó không có linh hồn là tại vì sao? Là tại vì nó không có những linh hồn bên ngoài nó nhập vào, nhưng mà do tư tưởng của người cha và tư tưởng của người mẹ nó làm thành một linh hồn ở trong cái thai tượng này. Nên cái phần thứ hai gọi là thai tượng không có linh hồn. Và phần thứ ba là những cái thai mà không có cái sự mà không có sự mà kêu là giao dâm giữa nam và nữ. Và nếu mà có một cái sợi lông của một con người đó mà nó lọt vào ở trong cái thai bào rồi đó, thì cái sợi lông nó con này nó cũng tượng hình, nó tượng hình thành một cái hình người. Mình giờ mà trong cái thế giới này nó có những cái sự tiến hóa mà mình thấy rõ ràng. Chẳng hạn như cái sợi tóc của con người thì nó có thể nó biến thành lương hoặc là cá trơ nha, nhất là cá trơ trắng đó. Quý vị mà đi mà hốt cốt mà để mà chôn lại đó ha, có những cái chỗ mà kêu là trong cái quan tài đó không có một cái lỗ nào mà cá có thể được để vào trong đó hết đó. Nhưng mà cái chỗ ngay chỗ mà cái quan tài đó, khi mà cái tóc của người đó nó rụng xuống rồi đó, rồi nó ẩm ướt trong đó, nó sinh ra cá trơ, rất là nhiều cá trơ trắng. Thầy đã từng đi để mà coi người ta hốt cốt đó, thì thầy đã thấy rõ ràng cá trơ rất là nhiều, mà dòm cái quan tài thì không thấy rằng ở bên ngoài nó bị có những cái lỗ hổng để mà loài cá sinh vô đó mà nó sinh sản được. Đây là do cái phần tóc của con người, và đồng thời cái tóc của con người thì thành thơ thành lương, mà cái lông của con thú thì nó thành sâu. Thì rồi thầy đã có giảng về cái râu của con cọp đó, nó biến thành cái loài mà sâu độc đó. Rồi những cái người mà họ mua độc đó, họ lấy cái râu đó họ cắm vào ở trong cái bột măng đó. Bột măng nó sinh ra con râu sâu, và con sâu đó quý vị đã nuôi để mà nó sinh, lúc mà nó lấy cái phân của con sâu đó để mà đi bỏ thuốc độc cho người ta đó. Thì quý vị thấy rằng cái lông của thú thì nó thành sâu, và cái lông của con người á, mà được con người mà ấp ủ thì nó sẽ thành con người. Đó là những cái thai mà không có giao dâm, và ngoài ra nó còn có những cái mà ngoài cái sự tưởng tượng của con người, là có những cái bậc mà tiên thánh họ dùng cái tư tưởng của họ để họ cho đi nhập thai. Họ không muốn rằng cái thân của họ có sự dơ dế giữa người nam và người nữ, thành ra họ dùng cái tư tưởng rất là mạnh, họ nhập vào trong thai, họ nhập vào ở trong cái thai bào của người nữ, và họ tạo nên một cái hình hài cho họ ra đời. Bằng chứng là trong cái quý vị nào đã đọc tất cả những cái kinh sách của tổ, thì đến cái một cái vị tổ là tổ Hoằng Nhẫn đó. Tổ Hoằng Nhẫn là tiền thân của một cái vị mà cư sĩ già lúc mà đạo tính đi truyền pháp đó, thì gặp một cái vị cư sĩ đó mới ra quỳ mới xin học đạo. Thì ngài đạo tính mới nói rằng năm nay em bao nhiêu tuổi rồi, thì vị đó nói rằng năm nay con cũng gần 90 rồi. Thì đạo tính nói rằng như vậy thì bây giờ ta có truyền pháp cho ông cũng không thể nào mà giúp cho ta để mà độ chúng sinh được. Nếu mà khi nào ông có thể tái sanh lại một lần nữa thì ta sẽ độ cho. Thì ông này ông mới quỳ ông bạch với tổ đạo tính nói: Mô Phật, nếu mà theo như lời tổ dạy, con sẽ tái sanh trở lại, mong tổ đợi con. Thì ông nói xong ông đi đến một cái bờ ao, ông thấy một cái cô gái đang ngồi giặt lũa. Ông mới thưa rằng: xin cô cho tôi được tá túc ở nhà của cô. Thì cô gái này nói: được chứ, ông già cả thì được, tôi sẽ cho ông tái túc. Đó, chỉ nói như vậy thôi. Ông nói nếu mà cô đã nói rồi, xin cô giữ lời hứa. Thì cô gái này nói: đâu có gì đâu, thì nhà tôi vẫn còn rộng mà, ông cứ việc vô ông ở, tôi bằng lòng. Đó, sau khi mà cô gái đồng ý mà cho ông tá túc rồi đó, ông mới vào ở trong cái hang động, ông ngồi trong đó và ông nhập định. Ông dùng cái phương pháp tu, ông nhập định, và cái thần thức của ông đã nhập vào cô gái này. Và cô gái này không có chồng mà là có con. Mà quý vị biết ở bên Trung Hoa, khi mà gái mà không chồng mà lại có con thì là một cái tội nặng vô cùng. Do đó cái người con gái này vừa bị cái sự xíu nhục của gia đình, của dòng họ, của tất cả làng từ xóm ở xung quanh, do đó chịu không nổi phải bỏ đi nuôi tổ lên tới gần nữa là 4 tuổi. Một tình cờ cũng là cái duyên của thầy trò có lúc trước, thành ra cái vị này trở lại chỗ đi ngang qua một cái chỗ thiền viện của đạo tính, thì lại nắm tay mẹ đầu vào để lễ Phật. Thì khi mà vào lễ Phật rồi thì thấy tổ đạo tính ở đó, thì đạo tính dòm thì những người mà họ đắc được cái huệ nhãn rồi là những bậc thánh rồi thì họ biết. Ông đạo tính ông nói: A Di Đà Phật, giờ này thì pháp ta mới được lưu truyền, mới là thâu nhận cái chú bé đó rồi mới làm sa di, và sau này mới trở thành là tổ hoàn nhẫn trong thiền tâm, là cái vị tổ mà đời thứ 31 và cái đời thứ 32, tức là ngài Huệ Năng. Huệ Năng tính theo bên Trung Hoa đó là lục tổ, là tổ thứ 6, nhưng mà tính theo cái dành thường mà từ ở trên mà Đức Phật truyền lại từ sơ tổ Ca Diếp cho đến tới Huệ Năng là tới thứ 32. Như vậy thì đây là một cái sự việc mà tổ Hoàng Nhẫn đã dùng cái tư tưởng của mình để mà vào ở trong cái thai bào, đó là cái những cái thai mà không có sự giao dâm. Và cái trường hợp là những linh hồn sinh ra mà không nhập thai. Đây là thầy kể một cái trường hợp mà dưới này là một cái vị thiền sư hiện tại có mặt trên thế gian này. Những cái chuyện thầy kể là không phải nó nằm ở trong cái sách vở lâu xa, mà nó hiện tại trên thế gian này. Có một lần thầy gặp một cái vị thiền sư này, và trong khi mà đàm đạo, vị này cho thầy biết cái sự nhập thai của ngài, thì ngài mới nói với thầy như vậy. Một bữa tự nhiên ngài nghe một cái tiếng người đàn bà đang kêu khóc, thì lúc đó rằng ngài nghĩ rằng ngài là một trong những cái tượng ở trong cái ngôi chùa kế bên cái nhà đó. Ngài mới là đi lần qua để ngài coi cái tiếng khóc của người đàn bà đó là như thế nào. Thì khi ngài đến đó, thì ngài thấy ở dưới phòng đó là một cái người đàn bà đang nằm để mà sửa soạn, nó là xanh một đứa bé ra. Thì ngài nói rằng tự nhiên khi mà cái người đàn bà nó sanh ra như vậy, đứa bé vừa mới ra đời, thì ngài bị một cái hấp lực rất là mạnh, một cái sức hút rất là mạnh, nó hút ngài. Mà ngài nói rằng ngài cố gắng, ngài dùng mọi cái phương pháp để ngài duy trì cái thân thể ngài để không bị mà nó hút, nó vẫn hút, nó hút ngài là nhập vào trong đứa bé đó. Mà ngài nói rằng khi mà ngài bị hút như vậy đó, thì ngài mới hết, cũng như là thần nó bị tán đó, thành ra ngài hết hồn. Lúc mà ngài bắt đầu tỉnh lại thì ngài thấy rằng ngài đã nằm ở trong cái đứa bé rồi, và ngài cất tiếng khóc. Do lúc mà ngài cất tiếng khóc này, do là tại vì ngài cũng là cái bậc mà sự trở lại của một chúng sinh mà không phải là bình thường, do đó ngài cứ khóc hoài. Thì mẹ thấy cái sự khóc của ngài hoài như vậy thì rất là đau lòng, nhất là sinh ra một đứa con mà nó cứ khóc hoài như vậy, đêm nào cũng khóc, mới sinh ra là khóc như vậy, chịu không nổi. Thì có người mới nói rằng nếu như vậy thì bà đem đứa trẻ đến cái ngôi chùa đi, có thể là có một cái sự đặc biệt. Thì bà mẹ này mới đem đứa bé mới đến ngôi chùa. Thì khi mà đến ngôi chùa thì vị hòa thượng ở trong chùa đi ra đứa bé là vẫn còn khóc. Khóc thì vị hòa thượng nói bà đưa đứa bé cho tôi. Vị hòa thượng đưa hai tay ra thì cái bà này mới đưa đứa trẻ cho vị hòa thượng. Vị hòa thượng vừa ôm đứa trẻ trong tay, vị hòa thượng nói câu này: đã tới đây rồi mà tại sao còn khóc? Đó, chỉ nói vậy thôi. Tự nhiên đứa bé đang khóc nó lại không khóc, mà nó lại dòm mặt ông hòa thượng, nó mỉm cười. Quý vị có thấy một cái người nào mà mới sanh ra đời có 3 ngày đến mà một vị hòa thượng mà được vị hòa thượng nhận làm đệ tử, mới có 3 ngày thôi, vị hòa thượng ẩm đứa bé rồi đặt tên pháp danh, rồi lại truyền giới cho người đó. Đó là một cái sự mà nhập thai duy diệu vô cùng tận của một cái vị mà thầy đã được tiếp chuyện, và vị đó hiện tại vẫn còn sống trên thế gian này. Nam mô A Di Đà Phật. Đó là cái linh hồn sinh ra không nhập thai. Như vậy là thầy đã giảng qua 4 cách sinh thai, tức là thai có linh hồn nhập trước, thai không có linh hồn nhập, những thai không do sự giao dâm, và những linh hồn nhập thai do những cái bậc mà huyền diệu không có linh hồn sinh ra mà không có nhập thai trước. Mô Phật. Như vậy thì thầy nghĩ rằng chắc là chân hữu cũng đã vui lòng rồi với câu trả lời của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa đại chúng trong rung, con xin được thành kính tri ân thầy đã trả lời câu hỏi. Sau đây xin mời đại chúng tiếp tục trong phần pháp đàm. Xin đại chúng hoặc có thể tích chat hoặc trực tiếp lên đặt câu hỏi với thầy. Dạ, kính thưa thầy, con thấy hôm nay có câu hỏi của VV1. Con xin được đọc. Thưa thầy, con nếu nằm thấy Phật thì có gì không thầy?
xin thầy cho con biết. Dạ, xin được thần ý thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lành thay, thật sự ra Phật chính là cái chân như Phật tánh của chính mình. Mà nếu mà cái tâm mình còn vọng động thì thầy nghĩ rằng khó mà thấy Phật lắm. Do đó cái người mà thấy Phật tất nhiên là đã có cái căn duyên tiền kiếp, đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, nên kiếp này mới thấy được cái Phật thân như vậy. Đây là một cái điểm mừng, thầy rất là hoan hỷ khi mà nghe Duy đặt câu hỏi này. Như vậy thì Duy đã thấy Phật, tất nhiên là trong tâm mình đã có Phật. Như vậy rồi từ đây về sau ráng cố gắng tu nha, cố gắng tu cho Phật nhiều nữa, để chi, để rồi cái Phật đó không phải là Phật bên ngoài, mà Phật đó chính là Phật do mình nha, do mình tu mà thành, để rồi mình đi đây đi đó để mà cứu độ chúng sinh. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu mà con thấy Phật nhiều lần như vậy thì con có duyên với cửa Phật rồi. Con muốn xuất gia không? Con muốn làm một cái vị ni để độ chúng sinh không? Có thích không? Còn nếu mà con không thích thì con cái việc làm cư sĩ, ráng cố gắng tu. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, con xin được thay mặt Vivi một xin thành kính thiên thầy làm thay Vivi một đã xuất gia rồi. Không biết là Vivi một có còn câu hỏi tiếp với thầy hay không. Xin mời Dương Thông ha, Dương Thông lên đặt câu hỏi tham vấn với thầy. Xin em dễ thương đặt trước ha, để Dương Thông hỏi xong rồi thầy nữ sẽ đọc câu hỏi của dễ thương.
Thầy, tôi Dương Thông, tôi chẳng gì tôi có câu hỏi xin hỏi thầy có phần đại sư như thế này về vấn đề thần thông trong các vấn đề các cái kinh kệ, chẳng hạn như kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng. Bởi vì tôi nhớ lại những cái thời kỳ mà những ngày mất nước vô đó thì lúc đó có những cái phong trào không như các chùa ở Sài Gòn hay là các tỉnh này thì cũng bị hạn chế bởi nhà nước, thì có cái phong trào là tu tạo gia, thì bạn bè với nhau người ta chỉ nhau niệm Phật hoặc là thiền hoặc là tụng, thì có người tụng kinh này có người tụng kinh kia, nhưng mà bạn bè cũng học từ các sư hiện là nói là tụng thì theo trình độ mà mình tụng những cái kinh, chẳng hạn như kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm thì phải có lên tới cỡ bậc nào thì mới tụng được, chứ còn nếu mà không khéo hoặc là không có thầy hoặc là không có sư phụ mà làm cho những cái phép hay là những cái lễ gì đó thì không khéo lại là khi mình tụng những cái kinh đó thì mình ngồi mình hóa tưởng thì mình lạc vào cái thế giới thần thông, tức là một cái khảo có những cái mà con người thường, con mắt thường mình không có thể giải, cảm nhận của mình không có thể giải thích được. Thì tôi mới có cái câu hỏi như thế này là từ đâu mà trong những cái bài kinh kệ đó nó có tạo nên những cái vấn đề tâm thức của con người đi vào những cái thế giới khác, và ai đã dùng những cái tự thường thường những cái bài kinh đó, những cái cuốn kinh đó viết được bằng tiếng Phạn hoặc là bằng tiếng Bali, thì ai là người create ra họ, mà tại sao họ dùng cái ngôn ngữ đó, họ đi vào trong, đưa cái tâm thức con người đi vào cái thế giới mà tôi tạm gọi là thế giới của thần thông đó. Rồi sau khi mà câu hỏi của tôi mà tôi được thỏa mãn thì tôi sẽ kể một cái trường hợp của một anh bạn ngồi thiền. Anh thiền thuộc một cái huyệt ở trên đỉnh đầu của anh, mở một cái rắc ra, tìm cái bóc, anh kia một cái bóc, rồi thì bắt đầu từ đó là anh thấy đủ thứ chuyện hết. Đó là tôi mới tại sao tôi mới nói chuyện cái câu chuyện là thần thông. Thì tại sao cái câu hỏi tôi đặt lại với thầy là tại sao và ai viết lên những vùng tiếng cạn hoặc tiếng Bali đó nguyên thủy như thế nào mà người ta viết ra những cái cuốn kinh đó để rồi bằng đưa cái tâm thức con người vào lạc vào cái tâm cái thế giới đó. Xin hỏi thầy đó nguyên do tại đâu, vì đâu và ai viết, và cái thế giới thần thông mà tôi tạm gọi là tôi thì tôi không đủ trình độ tôi hỏi để tôi tự gọi cái thế giới gì tôi gọi là thế giới thần thông đó, nó từ lâu đến và tại sao những cái bài kinh đó nó có những cái khi những cái khóa như thế nào mà đưa cái tâm thức con người đi lạc vào trong cái thế giới đó. Xin cảm ơn thầy nữa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cảm ơn câu hỏi của Dương Thông. Thì bây giờ thầy trả lời để cho tất cả đại chúng được biết. Như tất cả những cái kinh điển của Đức Phật, chẳng hạn như cái bài Tâm Kinh, thì bài đó nói về cái phương pháp tu của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, tất nhiên là Quán Tự Tại Bồ Tát đó. Tất cả những kinh điển là những cái phương pháp để dạy cho mình cái phương pháp tu. Và do nhiều người chú tâm vào ở trong cái bài kinh đó, do đó cái bài kinh nó có sự linh thông. Và cái sự linh thông của bài kinh nó có hay không là do chính của mình. Bởi vì khi mình ngồi mà mình tụng kinh, đừng nói chỉ là một cái bài kinh, mình chỉ tụng kinh một cái lời thường bên ngoài thôi, mà mình nghĩ đó là cái lời kinh, và mình nghĩ cái câu này nó có thể giúp đỡ cho cái tâm linh của mình, thì mình cũng đạt được cái giai đoạn mà thần thông, giống như là Dương Thông đã nói. Cái thần thông này nó không phải là do kinh nó phát xuất, mà thần thông này do thân khẩu ý của người hành giả thanh tịnh mà nó phát xuất. Quý vị nghe thầy nói rõ không? Cái tâm của mình nó thanh tịnh thì nó sẽ biến hóa ra cái sự thần thông, chứ không phải là kinh điển thần thông. Nếu mà nói kinh điển thần thông thì tại sao cái kinh lễ trên bàn Phật nó không phát qua, mà cái người tu mà tụng kinh nó lâu ngày lại từ chuyển từ cái thân phàm thành thân thánh? Tất nhiên là do cái công phu của mình. Khi mình chuyển đặt kinh điển là cái thân khẩu ý của mình, tam mặt này nó đã thâm nhập vào ở trong cái võ trụ chân lý. Do khi mà thâm nhập được vào trong võ trụ chân lý thì cái thân của mình nó bắt đầu nó hòa đồng với vũ trụ, do đó nó có thần thông, không có gì lạ hết á. Không phải là kinh sách của Phật đưa ra mới có thần thông, mà tất cả những kinh sách nào mà quý vị đặt tụng, mà quý vị dừng hết cái tâm mật thân khẩu ý mà đặt vào đó, đều quý vị phát ra thanh hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và hầu hết những kinh điển mà bây giờ quý vị được đặt tụng là kinh điển đó từ chuyên khẩu của Đức Phật mà đã nói ra. Do kinh điển từ Đức Phật nói ra đó, trong đó nó chứa đựng cái đức tính trí tuệ từ bi, và nó chứa đựng những cái đức tính của tất cả những cái vị A La Hán đã dùng cái kinh sách đó để cầu nguyện, và cũng như tất cả muôn loài vạn vật đã dùng cái kinh sách đó để mà cầu nguyện. Do đó cái công lực của những cái sự hành trì đó nó nằm ở trong cái lời kinh đó. Do đó cái lời kinh khi mà quý vị diễn tả lên, nó đi vào ở trong cái tâm thức của mình. Và đồng thời chính mình dùng thân khẩu ý thanh tịnh thì cái tâm thức của mình nó bắt được vào ở trong sự nguyên diệu đó, nó bắt rất là nhanh. Chính vì đó mà nó phát ra cái thần thông. Có nhiều người suốt cuộc đời vẫn đọc kinh, vẫn niệm Phật, nhưng mà cái thân khẩu ý nó không có được trọn lành thì vị này vẫn không đi vào được thần thông. Bằng chứng quý vị thấy có nhiều người họ niệm Phật, khi họ đến họ tụng kinh A Di Đà, tất cả thắng cảnh của cõi cực lạc hiện tiền ngay lập tức. Đây là do công đức của họ đã dùng thân khẩu ý thanh tịnh mà đạt được đến cái chỗ mà tam muội. Cũng có những người họ cũng tụng kinh A Di Đà đó, tụng gần 5-6-70 năm suốt mà gần tắt hơi vẫn không thấy được cảnh giới nào hết. Là tại sao? Là tại vì họ dùng cái tâm tán loạn mà tụng kinh, do đó cái thần thông nó không có thụ hưởng. A Di Đà Phật đúng như vậy. Cái thân khẩu ý tức là cái mật chứa của bản tâm, mà thân khẩu ý nó thanh tịnh thì Phật hiện tượng. Thân mật khẩu ý mà nó không thanh tịnh thì phàm phu hiện tại. A Di Đà Phật, như vậy thì Dương Thông có đồng ý với câu trả lời của thầy chưa? Nếu đồng ý thì có thể chấp nhận đồng ý, hoặc là có thể đặt thêm câu hỏi với thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, xin mời huynh Liên Thông anh tiếp tục.
Ừ, xin cảm ơn thầy. Câu trả lời của thầy rất là mạch lạc và rõ ràng. Hồi đó giờ thì bản thân của Duyên Thông đã biết nhiều về cái chuyện đó, nhưng mà cũng chưa có hiểu được, đã thấy chứng kiến. Nơi đây bây giờ Duyên Thông xin kể là một cái chuyện được một bạn. Thì vào cái thời kỳ mà lúc mà tại Việt Nam mình, mà như là Duyên Thông kể là lúc bây giờ Phật Pháp nó bị nhà nước kiểm soát rồi đó, thì bạn bè chỉ nhau thiền tu, phải không, tự tu tự tiến thôi, tự tại nhà đó, thì giống như tu tại gia. Thì bạn của Duyên Thông ảnh ngồi thiền, thì có một đêm đó ảnh ngồi thiền thì ảnh nghe trên đỉnh đầu ảnh nó mở cái huyệt bách hội phía trên, nó nghe một cái rắc. Thì lúc bây giờ là anh lọt vào, anh thấy là thân xác, anh thấy là tâm thức anh đi vào trong cái thế giới, người là anh nói là nghĩa là lạ đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà cũng từ đó thì anh lại tâm thần anh không có được bình thường như hồi xưa nữa. Tức là khi đó anh thấy có nhiều khi anh đi tới một cái chùa hoặc là một cái am nào đó, anh đi ngang qua thôi, thì anh thấy là mấy vị thần mà đứng nơi cửa, họ phóng kiếm ra, họ ảnh thấy ánh sáng phóng vào ảnh. Thì ảnh đang đi xe đạp thì ảnh tự nhiên ảnh né phải không? Thì cái người bình thường đấy, anh nghĩ là người mắt thường hay là bạn bè đó đi chung đó, hả, ủa tại sao cái anh này đang đi sao tự nhiên ảnh lắc đầu ảnh né, nhưng mà anh ta thấy mà người khác không thấy chẳng hạn như vậy. Thì ảnh thì lúc bây giờ là ảnh có những cái hành động mà người nhà ảnh nói ảnh bị khùng, bị điên, mới đưa lên một cái chùa có một vị thầy đó rất là giỏi để mà trị nhờ chữa giùm ảnh. Thì thầy đó đầu tiên là đưa anh nó, đó là Duyên Thông kể là kể chính xác là anh ta chứng kiến được bằng cái mà Duyên Thông nói là thần thông á. Tức là anh ta thấy rất là nhiều chuyện, nhưng mà tôi xin kể là chẳng hạn như là đi qua những cái chùa hay là những cái am, thì là thường thường có những chùa những am đó là có những vị thần đứng trước cấm đó, thì anh đi qua thêm thấy bị phóng ánh sáng là anh kêu là như là phun chửi mình thấy đánh rồi đó, thì anh rơi với anh ta né phải không. Thì người nhà rồi anh ta có nhiều khi anh ta nói năng một mình nữa phải không, anh ta nói một năng ảnh anh nói nên thấy rất là nhiều nhóm người, nhiều bên xe bên này kêu rồi kêu rồi anh phải trả lời, rồi anh phải đối thoại phải không. Người nhà nói anh khùng điên, mới đưa lên cái chùa, lên một ngôi chùa có cái vị thầy, có một vị tăng cũng cao rồi xin chữa bệnh. Thì đầu tiên là vị tăng đó đưa anh vào ngồi trong cái đại hành tinh để mà dùng cái tiếng chuông để mà đánh gõ vào đó là để mà chữa ảnh phải không. Thì sau đó cũng không có gì. Thì lúc bây giờ cái tự nhiên ảnh bật lên ảnh nói đó, ảnh đối thoại với lại cái vị sư đó, ảnh nói đó, nói cho vị sư mà trước mặt những người nhà ảnh có nghe nha, ảnh nói là như thế này, ảnh nói cái xác này nè nó không có bệnh gì hết á, đem nó về đi, tại vì nó ngồi nó thiền nó luyện được cái thể kêu binh, nhiều binh gia vào quá nó chịu không nổi, cái nó không có bệnh gì hết. Thì vị thầy kia, vị tăng kia đó mới là dịch mình mới nói, mới là bây giờ họ dùng coi như thần thông nó nói chuyện với nhau đó. Ta nói cái xác của ta đó, nói đó xác của ta nói là như thầy đó, ta nói nếu mà nhà Duy không tin á thì thử đi, ta đang biết trong cái đầu nhà, trong nghĩa là trong trí não nhà Duy đang nghĩ gì, nói với vị thầy đó, có phải nhà Duy đang nghĩ tới một cái bài tụng đó ở cái khúc đó vậy không. Rồi anh ta nói gì không, là đây nè, ta nói tôi như nghe nè, như đang nghĩ tới cái câu đó nè, nghe anh ta nói ra một tràng là tiếng Bali với tiếng Phạn gì đâu mà người nhà không có biết gì hết. Ông vị thầy đó họ thấy gì họ giúp mình, họ biết ông thầy đó đó, phải nói là vị sư đó là thấy nghe rồi biết là đây là thứ thiệt chứ không, giúp mình mới nói là mấy thằng mới từ đó mới là dạy dỗ vỗ vai cái xác anh trai ta đó, rồi nói là người nhà nó anh này anh có bệnh vậy đó, đúng như anh nói đó là anh nội thì ảnh bị dính nó nhập vô nhiều quá anh lại luyện được cái thẻ chỉ định như anh nói như cái xác ảnh vừa khai ra đó, đem ảnh về thì ảnh có bệnh gì hết á. thì tôi xin kể lại cái câu chuyện này cho, mà cái xác nó sau này đó, cái anh chàng đó nó ảnh lên ở một nơi mà chữa bệnh, tôi tình cờ tôi quen, tôi ngồi tôi nói đối thoại với ảnh, tôi hỏi ủa thấy anh cũng bình thường lắm đâu có gì đâu, và tại sao anh lên đây chữa bệnh, phải không? Thì lúc bây giờ ảnh mới khai ra câu chuyện của ảnh là như vậy, mà ảnh rất là bình thường, là một công nhân xây dựng đi làm ở bên Việt Nam. Rất là bình thường, không thấy không có gì là bệnh hoạn hết á. Nhưng mà anh nói anh cũng cứ nghĩ lẫn quẩn trong đầu anh, bên này gọi bên kia gọi. Đó là tóm tắt lại là tôi xin kể câu chuyện cho thầy Pháp Vân đại sư ở đây. Nếu mà dưới cái trình độ của thầy, thầy hiểu như thế nào thì giải thích cho các anh Phật tử trong gương như tôi được biết. Xin cảm ơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, thầy nghĩ có lẽ là tôi chỉ Dương Thông mới vừa vào rung. Thầy đã giảng về cái ngũ ấm ma cũng nhiều lắm rồi. Thành ra quý vị nào có trong rung này đều biết được cái ngũ ấm ma hết rồi. Đây là trạng thái của ngũ ấm ma, do cái sự mà diệt của cái sắc thọ tưởng hành thức mà nó biến hiện ra. Và cái người mà Dương Thông vừa kể cho thầy nghe đó là họ đang nằm ở trong cái ngũ ấm ma. Có nghĩa là đã bị cái phần mà khi mình tu thiền đó là bị cái phần này. Nhất là tu thiền mà mình không có gì thầy, do đó mình bị cái phần này. Chứ người tu thiền thì không có cái sự mà các âm binh hay là các chư tướng mà nhập trong cái phần này. Thầy xác nhận lại người tu thiền là người luôn luôn tỉnh giác, người luôn luôn biết mình là ai, luôn luôn hành động biết rõ ràng hết, chứ không phải là hành động mà không biết. Nói về cái thể vía, chính mắt của thầy bình thường thầy cũng thấy những cái phần mà thể vía như thường, những cái linh hồn hay là những cái chi thiên thầy thấy rõ ràng, nhưng mà thầy cũng đã có bị cái gì mà chi phối đâu. Do đó thầy xác nhận như vậy là cái vị này là đã bị nằm trong một trong những cái ngũ ấm ma. Mà những người mà đã vào trong kinh này đã nghe thầy giảng ngũ ấm ma thì đã biết rồi. Do đó không phải là thần thánh gì hết, mà đây là do cái loài lưu tinh mộng mị nó hiện ra trong thân. Và cái gì mà tu sĩ mà để cho cái lời mà tinh mị nó hiểu được cái bài chú hay là bài kinh ở trong tâm mình đó, thì vị tu sĩ này tu cũng chưa cao, trong tâm còn rất nhiều vọng tưởng. Do bởi vì trong tâm còn vọng tưởng thì loài ma này nó biết. Chứ nếu mà loài ma này đối diện với thầy, thầy chỉ nhập định một cái nó không biết thầy rồi đi đâu hết á. Bởi vì tư tưởng còn thấm, tức như là mình còn bị kẹt ở trong cái loài ma. Mình dùng cái nhập định của mình đi vào ở trong cái chân lý là ma này nó không biết thầy đi đâu hết. A Di Đà Phật, thầy xác nhận là cái người này không phải là cái bậc thánh, mà là cái loài bị loài ma nó đã nhập vào ở trong tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, con xin được thay mặt Dương Thông và đại chúng xin tri ân thầy. Không biết Dương Thông có còn tiếp tục câu hỏi nữa không? Dạ, chắc là Dương Thông cũng hài lòng. Dạ, con xin được đọc tiếp câu hỏi của em dễ thương. Dạ, thưa thầy, con không có thiền được, nhưng mà con làm công việc thì con niệm Phật. Như vậy có khác nhau gì không thưa thầy? Dạ, con xin được thỉnh ý thầy.
A Di Đà Phật. Nếu mà nói thiền đó, đặt ra chữ thiền đó, thì thế nào là thiền? Cái gì phải hiểu rõ được chữ thiền. Đừng nghĩ rằng ngồi thiền xích bằng lại là ngồi thiền. Mà nhiều khi trong cái tứ quan như thầy đã giảng hoài, và trong tứ thời quan như mình đều có thiền được hết. Nếu cái gì niệm Phật mà trong tâm quý vị tỉnh giác thì đó là thiền rồi đó. Đâu phải cần phải là phải ngồi xích bằng lại mới là thiền đâu. Quý vị nên nhớ chữ thiền nè, thầy nói để cho quý vị nhớ rõ ràng. Thiền là gì? Thiền tức như là ngoài thì mình lưu cái tiếng trần, không cho nó làm nghĩa là động cái thói căn của mình. Ở trong thì sao? Ở trong thì mình không khởi vọng niệm, đó gọi là thiền đó, không có cái gì hết. Quý vị nghe nói chữ thiền, quý vị tưởng nó cao siêu lắm, nhưng mà nó có gì đó. Ngoài là để cho thói căn mình nó đừng có ngay nhặt trong cái sáu trần, để mà mình khởi cái tâm phân biệt, để là nó khởi ra cái sự đau khổ cho cái bản tâm của mình. Ở trong này thì mình giúp mình luôn chánh niệm, không có khởi cái niệm trong ở bên trong nữa, thì đó là tu thiền. Mà bây giờ quý vị trong cái thời gian mà quý vị không ngồi thiền, nhưng mà quý vị đi đứng nằm ngồi, quý vị niệm Phật, tức như là quý vị đang sống trong cái chánh niệm. Chánh niệm đó là gì? Là tức như là lục tự di đà. Như vậy thì quý vị đang thiền ở trong lục tự di đà rồi. Nam mô A Di Đà Phật.
Nè, con xin được thay mặt em dễ thương thành kính tri ân thầy. Sau đây con xin đọc tiếp con đọc tiếp câu hỏi của Mạc Nhu. Sau khi đọc câu hỏi của Mạc Nhu thì sẽ mời Huynh Nam Tam La xin luôn luôn này đại. Xin hỏi trong đạo Phật có mấy thừa? Xin cảm ơn. Nè, con xin thành ý thầy.
A Di Đà Phật. Sau khi thầy trả lời câu hỏi này thì thầy xin lấy đi nước và thầy sẽ trở lại. Bởi vì tâm chúng sinh đó thì nó không có đồng với nhau. Có những cái bậc thông minh, có những bậc xuất chúng, rồi có những bậc nghĩa là rất là bình thường, và có những bậc nghĩa là dưới bình thường. Vì vậy mà Phật nói rằng trong tâm chúng sinh nó có ba hạng người: hạ, trung và thượng. Bởi vì nó có hạ, trung và thượng nên đạo Phật Phật mới phân ra làm ba thừa nha. Ba thừa có nghĩa là tiểu thừa, nhị thừa và tam thừa, là nhất thừa đó. Nhưng mà nói đúng lại đi, nói đúng lại thì thật sự ra trong cái tam tạng kinh điển mặc dù nó có ba thừa, nhưng mà đi đến cái chữ duyên duy thì nói làm sao, nó chỉ có nhất thừa mà thôi. Nhất thừa là cái gì? Nhất thừa tức là cái Như Lai quả hay là cái Phật tánh của chúng sinh. Còn nếu mình mà tu còn dở thấp dưới đây thì còn có cái đại thừa nha. Đại thừa rồi ở dưới là trung thừa, tức như là những cái bậc mà bậc giác bích chi Phật, rồi ở dưới là tiểu thừa, những bậc mà thinh văn A La Hán. Như vậy thì đại thừa mà tam thừa mà nó có ra là do cái căn bản tâm trí của chúng sinh nó không đồng, do đó nó mới có gọi là tam thừa. Chứ thật sự ra thì nó chỉ có nhất thừa mà thôi. Và tất cả chúng sinh dầu tu tiểu thừa, dầu tu trung thừa, về tư đại thừa thì tất cả đều duyên duy về cái biển đại giác, có nghĩa là quả Như Lai, tức là nhất thừa. Vậy như vậy thì chỉ có nhất thừa mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin đi lấy ly nước rồi thầy sẽ trở lại. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ xin thỉnh thầy uống nước. Xin hỏi là Mạc Nhu có còn thắc mắc không? Nếu không, nếu còn thì xin chuẩn bị viết tiếp câu hỏi cách khác. Trên hướng sẽ đọc khi thầy uống nước trở lại. Câu này thì trên hướng có thể trả lời thầy ở sau V. Ở quán thiền thiền viện không phải thầy ở ông sorry không phải thôi đây mà San Diego á. Tuy nhiên nếu mà Mạc Nhu muốn đến thăm tại thiền viện của thầy thì chắc phải hỏi địa chỉ đích xác, chứng minh với thầy thì có thể cho cái địa chỉ đích xác được. Nhà kính thưa đại chúng trong dân, trong khi chờ đợi, trên hữu xin được hát bài Tam Quy để trong khi chờ đợi thầy uống nước trở lại.
Con về lưng tựa Phật, về đến rừng chỉ lối cho con trong cuộc đời. Nam mô Bồ Đại Gia. Con về lưng tựa Phật, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Nam mô Đại Gia. Con về lưng tựa Tăng, đoàn thể của những ai nguyện sống cuộc đời tình thức. Nam mô Sang Đại Bồ Đăng Sa Lâm Gia Cha Ni. Đàm Sa Lâm Gia Cha Ni. Sang Đại Sa Lâm Gia Cha Ni.
Dạ, xin cảm ơn đại chúng lắng nghe. chắc là thầy trở lại room, xin mời Huynh Amitabha lên đặt câu hỏi tiếp với thầy. Mời Huynh Amitabha.
A Di Đà Phật, con xin thành kính đảnh lễ thầy cùng ni sư. Kính chào Huynh Chân Hữu, Huynh Chánh Minh cùng tất cả đại chúng. Thưa thầy, xin thầy từ bi chỉ dạy thêm cho con chưa thực sự hiểu rõ về cái hành và cái tưởng nó khác biệt nha. Thế nào cái tưởng thì nó như là cái tưởng thì con hiểu, mà cái hành có phải như là cái gốc không thưa thầy? Nếu mà nói về sanh diệt là nó cái gốc của cái tưởng ha thưa thầy. Xin thầy từ bi chỉ dạy thêm. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái phần mà ngũ uẩn đó thì cái tưởng là nó đứng phần thứ ba, tất nhiên là nó do cái tâm của mình nó khởi cái ý tưởng lên. Mà cái sự khởi ý tưởng lên này, nếu mà tự nó khởi nó không khởi được, do đó nó phải có một cái nguyên nhân nằm phía sau nó để nó thúc đẩy khởi tưởng này. Thì cái nguyên nhân mà nó thúc đẩy cái tâm mình khởi tưởng thì chính là cái hành ẩm này là cái nguyên nhân. Cũng như mình thấy mọi việc, mặc dù mình thấy nó phơi bày trước mặt như vậy, nhưng mà nếu mà không có nguyên nhân nào mà để đưa đẩy nó thì tất nhiên là nó không làm được. Cái tâm thức của mình nếu mà không có cái sự mà xung duyệt của hành ẩm này mà nó là nguyên nhân để mà nó thúc đẩy cái tâm ý của mình, thì cái sự tưởng của mình nó không có tưởng được, nó không có khởi được. Do đó hành ẩm này là cái nguyên nhân mà nó đưa đến cái sự tưởng. Mà khi mà mình phá được cái hành ẩm này rồi thì tự nhiên cái sự sinh diệt trong cái bản tâm của mình, nhất là cái suy tư di tế mà sinh diệt đó, nó cũng tiêu. Mà cái thô đó là cái tưởng mà nó lớn mà mình có thể suy diễn được, nó cũng tiêu luôn. Tất cả là thô và tế đều tiêu hết. Nam mô A Di Đà Phật.
Nhờ mời Huynh Amitabha tiếp tục
ha. A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy. Thưa thầy, nếu mà như vậy nó là cái gốc rễ của cái tư tưởng không phải thưa thầy? Cái hành này nè, một khi mình phá cái tưởng thì là chỉ có cái phía ngoài, còn mình đi tới cái phần vô nữa là cái phần hành là nó nằm vô phía trong nữa ha thưa thầy. Nếu mà mình phá được cái hành này và mình phá luôn cái gốc rễ của cái tư tưởng phải thưa thầy? Hồi nãy thầy có giải nhưng mà con chỉ muốn cho hiểu rõ thêm, xin thầy từ bi chỉ dạy thêm. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật lành thay, như vậy thì con đã hiểu rồi đó. Chính là cái nguồn gốc mà sinh tử luân hồi, sinh sinh diệt diệt, chính là cái hành ảnh này đó. Khi mình vượt được cái hành ảnh này, tất nhiên là trong kinh thầy đọc lâu quá thầy quên rồi, nhưng mà trong cái phần kinh nó có cái câu nói của Đức Phật nói là khi mà sinh diệt diệt rồi thì tịch diệt làm vui nha. Sinh diệt diệt rồi tịch diệt làm vui, thì cái sinh diệt mà diệt rồi, cái sinh và cái diệt đây tức là chỉ cái nguyên nhân là hành ẩm đó, là hành ẩm đó. Cái hành ẩm mà sinh diệt diệt rồi thì tịch diệt làm vui, cái hành ẩm mà nó đã được tiêu diệt rồi thì cái bản tâm thanh tịnh của mình nó sẽ hiện tiền. Nam mô A Di Đà Phật.
Nhà mời chúng ta Amitabha tiếp đi nhé.
A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy. Thưa thầy, con nhớ rằng trong kinh có dạy rằng mình không nên tin cái tư tưởng của mình cho tới khi nào mà mình đắc được, chứng được quả A-la-hán. Mà khi mà ngay cả mình chứng được quả A-la-hán thì mình cũng chỉ tin cái tư tưởng của mình một chút ít mà thôi. Thì thưa thầy, trong đây mình học tới cái phần hành giả này. Khi mà mình phá được cái hành này là mình đã tới thì mình vẫn tin được tới cái giai đoạn này, có phải mình chỉ tin được cái tin tưởng của mình chút xíu không thưa thầy, nhưng mà không có được hoàn toàn tin hết, bởi vì nếu không mình có thể lọt vào ngoại đạo không thưa thầy? Xin thầy từ bi chỉ dạy. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Trong cái phần này đó là mình ở trong cái phần mà khi mình phá cái phần này đó, mình chỉ còn lại cái bản giác thanh tịnh mà thôi. À, trong cái này mà nó ly ra khỏi cái thấy nghe hay biết, có nghĩa là cái thấy nghe hay biết mình vẫn nằm phía bên ngoài của cái phần tự tánh này. Người nào mà tu đến giai đoạn này tự động biết ha, thấy nó rõ ràng như vậy. Đây là một cái bản tính rất là thanh tịnh. Và nếu mà nói theo cái phương pháp mà quán thế quán âm đó, thì đây tức là nó nằm ở trong cái năng giác và sở giác đó. Năng giác và sở giác, nếu mà người nào vào được trong cái bản tính này, tất nhiên là người đó đã đồng với cái tiểu quả la hán. À, Nam Mô A Di Đà Phật. Còn nếu mà quý vị mà phá được cái bản tánh thanh tịnh này để mà đưa nó trở về năng không bản không, tức như là quý vị phá luôn cả đến cái ngã cái pháp chấp. Mà bây giờ quý vị phá được cái hành nấm này, tức như là quý vị phá được cái nhân không, tức như là ngã phá được cái ngã chấp đó. Ngã phá cái ngã chấp tức như là lên cái ngôi mà A La Hán. À, còn ở bên mà đại thừa đó thì lên cái ngôi kia là Bát Địa Bồ Tát. Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, con xin thay mặt Amitabha xin thành kính tri ân thầy. Sau đây con xin được đọc câu hỏi của Cát Bụi. Cát Bụi, con xin hỏi, câu hỏi là: con xin hỏi pháp trầm luân là gì, pháp là gì, luân là gì và trầm là gì? Xin được cảm ơn thầy. Dạ, con xin được thỉnh lễ thầy.
A Di Đà Phật. Ra tiếng trầm luân tức như là cái tiếng của hán tự, trầm tức như là mình coi như là mình hẳn lặng nhập vào nha, mình đi sâu vào, tức như là trầm có nghĩa là lặng nhập vào. Rồi chữ luân đây đó là di chuyển, luân chuyển. Cái chữ trầm luân đây á mà nó nói đủ nghĩa đó, có nghĩa là mình không tu mình sẽ bị di chuyển trong cái dòng bánh xe linh hồn, gọi là trầm luân trong cái bánh xe linh hồn. Có nghĩa là mình không ra khỏi cái bánh xe đó. Là tại sao? Là tại vì chính mình không phát tâm bồ đề. Mà không phát cái bản tâm bồ đề, tất nhiên là cái bản tánh của mình nó vẫn là bản tánh chúng sinh. Mà hễ bản tánh chúng sinh thì sao? Nó phải trầm luân ở trong cái luân hồi sinh tử. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị biết trầm có nghĩa là dính vào, mắc vào, luân có nghĩa là di chuyển. Mà trầm luân vào cái luân hồi, tất nhiên là mình bị nằm ở trong cái luân hồi mà di chuyển mãi mãi, không có ngừng nghỉ. Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, con xin được thay mặt Cát Bụi từ kính thiên thầy. Sau đây con xin có câu hỏi về cái hành quán, cái chấp thứ nhì là chấp bình thường. Vì con vô râm hơi trễ, thành ra con không có được nghe thầy giảng phần này. Khi mà con đọc phần văn thì con có khởi nghi. Trong cái phần này thì con nói là khi một hành giả thấy được cái bản lai của sáu căn chấp thọ ý thức của mặt la thức a la gia thức, và thấy là khởi cái niệm thấy tánh là vẫn thường thì chúng sanh đều có sanh diệt, nhưng mà bản thể vẫn thường. Con không hiểu là cái này khi mà nói về bản thể này có phải là cái bản họ chấp lầm cái bản thể, tức là cái thể của những cái của sáu căn này là thường và của là gia thức là thường này khác với cái bản thể, tức là cái bởi vì mọi chúng sanh đều có cái tánh giác, thì cái tánh giác này rõ ràng là đâu có bị ảnh hưởng của sinh diệt ra mặt thầy. Thành ra cái này nó có vẻ mâu thuẫn, là khi mà hành giả thấy là cái bản thể mà nó thường này thì đâu có gì sai, thì có lẽ là cái hiểu hoặc là cái hiểu của con không có rõ ràng, hoặc là cái trình bày của cái bản văn có thể không không có được rõ ràng hay không. Con xin được thỉnh lý thầy.
A Di Đà Phật. Ở trong cái phần lý ma này đó là Đức Phật muốn cho chúng ta đưa cái niệm nó trở về cái niệm vô vi, chứ không phải là cái niệm so đo chấp trước. Do đó cái bản thể của mình đã biết là thường rồi, mà mình còn khởi cái niệm thường, tất nhiên là mình nằm ở trong cái sự chấp trước nha. Mình còn nằm ở trong cái lý ma, mà hễ mình khởi niệm mình chấp một cái tướng của tâm mà khởi, thì tất nhiên là Đức Phật gọi đây là chưa có nắm vững cái lý. Cái người vừa nắm vững cái lý rồi á, thì khi mà họ vào trong cái sự duyên thâm rồi đó, thì họ không có cái sự mà chấp trước và so đo. Hãy quý vị khởi là quý vị đã nằm ở trong cái niệm mà sinh diệt rồi. Do đó cái niệm này nó rất duy tế. Khi nào quý vị vào được cái trong hành nắm rồi, quý vị mới thấy rõ ràng. Chứ còn bây giờ nếu mà mình nói về văn tự thì bảo đảm không có vị nào mà nói được hết. Bởi vì cái này là một cái phương pháp tu, và phương pháp mà người đó vào trong đó, người đó nằm trong đó, người đó mới nhận thức được. Chứ bây giờ nếu mà lấy danh tự thế gian mà diễn tả thì bảo đảm không bao giờ diễn tả được. Bởi vì quý vị chưa vào trong đó là quý vị phải còn cái nghi hoài. Tại vì chính quý vị chưa vào thì tự nhiên quý vị thấy nghi. Cũng như là một người đã vào ở trong một cái phòng nào đó và thấy những cái đồ vật trang hoàng trong đó, đi ra nói lại với người bên ngoài, mà người bên ngoài không vào thì bắt buộc cái người đó phải nghi hoài. Khi nào quý vị vào được thì cái lý nghi của quý vị mới hết. Cũng như vậy, cái người mà tu mà khi phá được thành cái hành ấm rồi đó, thì đã biết rằng cái bản tánh của mình nó bổn lai, nó không có sinh diệt, nó là tự như như. Như vậy thì mình còn khởi cái sự chấp như như nữa, tức như là mình đi vào trong cái lý ma rồi, chứ còn cái gì nữa, phải không? Cũng như trong kinh nói rằng một vị A-la-hán mà còn biết rằng mình chấp A-la-hán thì người đó phải A-la-hán không? À, quý vị đang đặt cái câu hỏi vậy. Cái người mà mình đã là A-la-hán mà mình còn nói là không biết tôi là A-la-hán hay không, thì tất nhiên là cái người đó không phải là A-la-hán. Tại vì mình là thật thì mình là thật, mình là A-la-hán thì mình là A-la-hán. Còn nếu mà mình chưa phải là A-la-hán thì tự nhiên cái sự mà nghi khởi nó phải khởi là không biết tôi có phải là A-la-hán hay không, hay là tôi tư nó vậy có đúng hay sai. Còn nếu mà người đã thật sự là biết cái chân tướng của mình rồi, biết rõ ràng mình A-la-hán, thì người ta không có khởi cái niệm mình tôi là A-la-hán hay là không A-la-hán. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, con xin được phần kính thiên thầy. Con xin có câu hỏi tiếp và thầy. Như vậy một vị khi đã thấy được cái bản tánh của mình và tập khí hãy còn trong thời gian mà hành trì để tiêu dần cái tập khí, mà nếu mà thân này hủy hoại đi thì vẫn có thể luân hồi, có phải không? Và nếu mà vẫn luân hồi thì vẫn có thể quên cái tánh giác của mình và lại phải làm lại để mà tu tập trở lại rồi mới có thể thấy lại cái tánh giác của mình. Dạ, con xin được thỉnh ý thầy.
A Di Đà Phật. Trên cái tiến trình mà tiến hóa cho tâm linh thì cái sự tiến hóa đó nó sẽ được ghi nhận ở trong cái tàn ở lại gia thức. Và cái tàn ở lại gia thức này quý vị không mất, bằng chứng là quý vị thấy rằng thầy nãy thầy giảng là những cái vị mà đã phá được tưởng ấm vào ở trong cái hành ấm rồi, thì những vị đó thấy suốt được 84.000 kiếp. 84.000 kiếp này nếu mà không có cái tàn ở lại gia thức thì làm sao quý vị thấy được kiếp sống của quý vị? Tất nhiên là kiếp sống tu tập của mình nó đã nằm ở trong cái tàn ở lại gia thức. Do đó quý vị thấy rằng cái ngày mà Tế Điên Hòa Thượng, khi ngài bắt đầu ngày xuất gia, khi mà Đức Hòa Thượng, khi mà cái vị ân sư của ngài mới đưa dao lên cạo 3 lần tóc nha, cạo lần tóc thứ nhất, cạo lần tóc thứ hai để phủ sạch cái tóc trần của ngài, và ngài vừa quỳ xuống lễ ngài Hòa Thượng là ngài đắc ngay cái quả A-la-hán trong lúc đó. Đó là như thế nào? Tất nhiên là cái sự tu của mình nó đã chứa đựng trên tàn ở lại gia thức. Tới giờ hôm nay nó đầy đủ cái nhân duyên phát khởi thì tự nhiên nó trở lại đối với mình. Quý vị không có mất gì hết. Quý vị nghĩa là, có nghĩa là quý vị cất giữ như là bao nhiêu những cái tỉnh giác của mình thì cái tỉnh giác đó nó nằm ở trong tàn lại gia thức. Dù quý vị có chuyển thân như thế nào nữa, nhưng mà khi mà quý vị tu trở lại thì cái khởi điểm quý vị không phải là từ zero, mà từ cái giai đoạn mà quý vị đã đạt được, và nó nằm ở trong cái tàn lại gia thức đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ con xin được thiên thầy, con vẫn chưa có rõ cái điều con muốn hỏi. Khi mà ở bên Nam Tông, khi mà họ nói đến những quả vị Tu Đà Hoàn cho tới A-la-hán của một vị mà chưa có sập lộ thần thông, thì một vị Tu Đà Hoàn vẫn còn luân hồi trong như là 7 kiếp thì phải. Bạch thầy, như vậy thì dù có tàn trữ lại trong A-lại giai thức, thế nhưng mà một người hành giả khi mà luân hồi trở lại thì cái khởi đầu có thể vẫn là quên cái tánh khác của mình không, bạch thầy? Và như vậy thì có khi nào mà cứ quên mãi như vậy hay không, trong suốt kiếp hay không, hay là gặp tin một cái duyên nào đó thì sẽ rất nhớ trở lại? Con xin được trên đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì qua cái giai đoạn mà vị Tu Đà Hoàn phải chuyển tái sanh trong 7 kiếp, thì cái câu nói này thì nó là câu trả lời cho chân hữu rồi. Tại vì mình phải dùng trí tuệ. Nếu mà bậc phàm phu á, thì chuyển sanh vô lượng kiếp nha. Thanh tu chuyển sanh trong vô lượng kiếp. Bậc Tu Đà Hoàn nhờ nhập lưu vào trong cái giờ, trong cái nước pháp của Như Lai rồi, thành ra chuyển linh, nghĩa là đến cái giai đoạn chỉ có 7 kiếp mà thôi. Trong 7 kiếp nghĩa là phải bắt lên cái quả A-la-hán. Như vậy thì cái sự học tập nó đâu có mất đâu. Nếu nó mất thì nó phải vô lượng kiếp giống như chúng sinh, chứ nó đâu trong 7 kiếp. Bởi vì một bậc Tu Đà Hoàn khi mà đã phá được cái 3 cái kiếp sử rồi thì còn phải phá tiếp nữa là những cái kiếp sử sau nữa. Và những cái kiếp sử này nó đòi hỏi một vị Tu Đà Hoàn phải trải 7 lần kiếp như vậy mới có thể học đầy đủ. A Di Đà Phật. Như vậy là chân ngủ hiểu chưa? Như vậy tất nhiên là cái tánh giác mình nó vẫn còn, nó vẫn tồn tại. Chứ nếu mình là phàm phu thì không phải 7 kiếp đâu, vô lượng kiếp. Mà mình đã lên cái thánh quả Tu Đà Hoàn rồi, thành ra mình đã có sự tỉnh giác. Và trong dòng 7 kiếp nữa, trước sau mình cũng phải vào trong cái quả vô học là quả La Hán. Là tại vì cái tâm mình nó đã đầy đủ, nó đã an hưởng đầy đủ những pháp vị đó. Nó đã phá tất cả 10 kiếp sử mà tối buộc con người mình rồi. Một vị La Hán là phá 10 kiếp sử. Mà nhiều kiếp sử đó nó cần phải là 7 kiếp để lưu thông như vậy nó mới phá được hết. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy nghĩ rằng chân hữu đã rõ rồi đó. Bởi vì cái tánh giác của mình, nếu mà mình không còn lưu trữ lại, mình không còn nhớ lại, thì mình giống như phàm phu, phải vô lượng kiếp chứ không phải 7 kiếp. A Di Đà Phật. Phải dùng trí tuệ. Bởi vậy thầy mới nói với tất cả quý vị ở trong kinh, khi đọc kinh điển phải ngồi lặng thinh để mà mình quán tưởng cái lời nói này nó như thế nào, dùng cái trí tuệ mình để sâu suốt cái kinh điển. Còn bằng không mình sẽ sanh ra cái lý duy, mà khi mình sanh ra cái lý duy thì tâm của mình luôn sao động và mình không bao giờ mình nhập định được, mình không bao giờ vào được trong cái hướng của cái chân tâm được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ con xin được tri ân thầy, xin học Orang Vision đại chút nhé. Trên hữu có cái PM của một của huynh đại chánh minh đã đặt câu hỏi trước, xin Orang Vision hoan hỷ đại nhé. Nhà mặt thầy chánh minh có, tại vì câu hỏi dài có PM cho con để con đọc cái câu hỏi của chánh minh. Tiền Di Đà lấy vui sanh làm thể, vãng sanh làm tướng, đổi sanh làm dục. Vì vô sanh mới đến cảnh tờ, vì vãng sanh mới được Phật trọ ký, vì độ sanh mới hợp bạn hoài. Kinh Hoa Nghiêm nói, quên mất tâm Bồ Đề mà tu các pháp lành, ấy là ma hiệp. Do đó Thiền Di Đà lấy tình quang làm tâm Bồ Đề, tâm ấy là Amita. vậy tiền Di Đà nhập Di Đà tự tánh có cần y theo những hành lời trên hay không? Dạ con xin được thỉnh ý thầy.
A Di Đà Phật, cái câu này thật sự ra quý vị nghe cho kỹ, nó không phải là câu hỏi, mà cái câu này nó đã giải quyết tất cả mọi vấn đề rồi. A Di Đà Phật, phải không? Cái câu này đâu phải là câu hỏi đâu. Câu này nó đã là một cái câu mà nó là một cái câu xương của một cái lời nói, nó đi vào ở trong cái thuyền của Di Đà, chứ đâu phải là một câu hỏi đâu, phải không? Chính mình cười hi hi rồi. Thì câu này nó đã trả lời cho con rồi, nó đã đầy đủ quá rồi. Tịnh quang của trên tánh của mình tất nhiên là Di Đà Phật quang, chứ có cái gì đâu. Mà muốn đến cái cảnh Di Đà thì mình cũng phải là nhất tâm bất loạn, chứ đâu phải là tu mà chỉ niệm vài chữ có thể đi đến đâu. Con đánh rõ ra cái chữ phía bên ngoài này, tại vì thầy nghe rồi thầy không có nhớ được. Đánh rõ ra phép chặt ra thầy giảng cho nghe.
Thưa thầy, con không hiểu. Thì trên đây có ghi là lấy vô sanh làm thể, vãng sanh làm tướng, độ sanh làm dụng, vô vi mới sanh đến tận bờ, vì vãng sanh mới được Phật thọ ký, vì độ sanh mới được hợp bản ngoài của tự tánh Di Đà. Thì con không hiểu về thiền và ngộ nhập Di Đà tự tánh hay là nhập vào như vậy. Xin thầy giảng rõ thêm, tại vì ở đây nó nói về cái thiền nên con không có được rõ nha.
Bởi vì đây là một cái câu văn của Hán tự, thành ra con phải biên cách chặt thầy mới giảng được, và cho tất cả quý vị ở trong kinh mới thấy rõ được, chứ con nói nhanh quá thầy giảng không được. Chẳng hạn nói vô sinh làm thể là cái gì làm tướng đó, thầy không có nghe kỹ được. Tết chặt lên thầy giảng cho nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là một cái câu Hán tự chứ không có gì hết á. Tết chặt lên đi. A Di Đà Phật, câu này thì đúng rồi, thầy đã nói là nó đã đầy đủ rồi. Thiền Di Đà lấy vô sanh làm thể, tất nhiên là con lấy cái bản tánh vô sanh vô diệt mới là coi như là cái chỗ mà vô niệm vô diệt niệm đó, là cái chỗ vô sanh đó. Thì đúng rồi, làm thể tất nhiên là làm về cái thể tánh của mình. Vô sanh làm thể có nghĩa là con vào ở trong cái không phải là nhất tâm bất loạn nữa. Cái chỗ mà vô sanh làm thể nó sâu hơn nhất tâm bất loạn, là nó vào ở trong chỗ mà niệm mà vô được niệm đó, cái chỗ mà kêu là thường tịch quan tịnh độ đó, A Di Đà Như Lai, cái chỗ đó đó, chứ không phải là cái chỗ mà dễ vào đâu. Vô sanh làm thể tất nhiên là khi mà cái tâm mình đã đạt vào trong cái vô sanh pháp nhẫn rồi, thì tất nhiên là thể tánh mình đã thanh tịnh, giảng sanh làm tướng, thì lập tức ngay cái lúc đó là con khỏi cần phải giảng sanh về khỏi cực lạc, thì cái tướng của con nó đã hiện ra cái bản tánh Di Đà rồi. Để sanh làm dụng thì lúc mà con đã đắc đạo rồi thì con làm cái gì? Thì con chỉ còn cái phương pháp là từ bi hỷ xả độ tận mọi chúng sinh mà thôi, phải không? Chứ ngoài ra bây giờ chẳng hạn như thầy đắc đạo rồi thầy làm cái gì? Thì cái thầy chỉ còn một cái phương tiện sau cùng là độ tận mọi chúng sinh đó, thì đó là coi như là cái độ sanh làm dụng. Bởi vì cái tâm của con mà nó đi đến cái chỗ mà vô sanh á, thì tất nhiên là nó mới đi đến cái chỗ mà thiền tịch quán được, do đó nó mới đến tận bờ. Mà bây giờ nếu mà nó đã đến cái chỗ vô sanh rồi đó, thì bây giờ con khỏi mời, con khỏi cầu người, thì tất nhiên là cái tâm lực của con nó cũng đã hiện tiền rồi. Mà tâm lực của con hiện tiền thì là gì? Tất nhiên là Phật thọ khí với con gì nữa, phải không? Thì như vậy thì sao? Thì ở trên á, trong tâm á, thì hợp với cái bản nguyện của chư Phật. Ở bên dưới á, thì con hợp với cái độ tận nội chúng sinh. Như vậy thì con là Phật rồi, còn cái gì nữa? Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, con xin được thay mặt chánh minh xin cảm ơn thầy. Sau đây xin mời bạn Orange Lee sinh 2000. Xin mời bạn lên cầm mic.
Anh Di Đà Phật, không biết anh Trung Vinh có nghe tôi nói không ạ?
Hello. Hello, không biết Trung Vinh có nghe. Hello.
Ok, cảm ơn. Dạ bạch thầy, thực ra thì từ thuở nhỏ cho đến lớn á, thì con được gia đình con cho con đi học ở trong trường của nhà Dòng, tức là đạo Công giáo. Từ bắt đầu học Võ Lòng cho đến ngày hôm nay con ngồi đây, thì thực ra thì con cũng đang hướng về ngã về nhà Phật để mà theo dõi những lời của thầy giảng, cũng như là con học được những gì mà con cố gắng. Xin con có những cái thắc mắc, mà mặc dù cái thắc mắc của con thì con cũng xin báo trước với thầy, tức là quý vị trong linh làm ơn cũng như là cho tôi xin hỏi những câu. Tôi biết đó là những câu rất là ngu muội, nhưng mà những câu này có thể là giúp đỡ cho tôi xin một cái bước đường để tiến thân trong vấn đề học hỏi của Phật pháp. Thì xin quý vị làm ơn, nếu cái câu hỏi mà nó có quá tệ thì xin quý vị bỏ qua cho. Rồi là thầy con, thì thật ra thì những cái lời của Phật dạy thì con cũng có coi sơ qua, nhưng trong đó con có một cái rất là thắc mắc, mà con biết cái thắc mắc của con rất là nhỏ. Ví dụ như bây giờ con chủ nghĩ như thế này, cái thời mà khai sinh lập địa, nghĩa là lúc đó cái con người ở trên cái quả địa cầu này nó ít hơn là cái con người trên quả địa cầu hiện tại. Một cái ví dụ là cái thời sơ khai đó, thì ví dụ như nó có 1000 người trên cái quả địa cầu này đi, thì nếu mà 1000 người đó thì có 200 người làm tội thì sẽ xuống đại khái là cõi dưới để mà trừng trị. Rồi có 300 người làm thiện thì được đưa lên trên trời chẳng hạn, con không biết dùng chữ sao, thì còn 500 người ở lại cái quả địa cầu. Nói như vậy có nghĩa là 1000 người thì nó có 1000 cái linh hồn, thì trong cái 1000 cái linh hồn đó thì luân chuyển ở trong đó như thế nào thì chỉ là 100.000 mà thôi. Nhưng mà nếu có một người của 100.001, tức là cái người mà lẻ một cái 100.000, thì cái người đó cái linh hồn nó từ đâu mà ra? Ý con muốn hỏi thầy một cái, con biết rất là ngu, nhưng mà xin thầy quan hỷ cũng như những cái gì trong quan hỷ cho con xin được học. Dạ, con xin hết lời ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu hỏi của cư sĩ, thế là mặc dầu nằm ở bên Công giáo nhưng mà câu hỏi rất là hay, bởi vì đây là một cái lưới nghi mà thầy biết rằng không phải một mình cư sĩ có lưới nghi này, mà hầu hết chúng sinh cũng đang có cái lưới nghi đó. Không biết rằng cái dân số của nhân loại từ đâu mà có cái sự mà rất là đông, nghĩa là cũng như cư sĩ đã nói rằng 1000 người mà 200 người xa đọa, 300 người đi lên, còn 500 người ở tại trái đất này, mà tại sao một cái con số có thêm số 1 trong đó nữa, chẳng hạn 501, thí dụ như vậy đó. Thì nếu mà nói đúng ra đó là đây là một cái sự tiến hóa sinh linh. Tiến hóa này đó nó nằm ở trong cái phần mà của vũ trụ trời đất. Thành ra những người mà học về cái vũ trụ quan thì quý vị mới biết rõ. Một cái cây mặc dầu khi mà nó còn nhỏ thì cái thọ cảm nó rất là nhỏ. Khi mà một cái cây mà nó lớn mà dài ba người mà ôm rồi đó thì nó có cái sự sức sống của nó. Cái sức sống này nó gọi là thọ cảm. Cái thọ cảm của cái cây á, mà quý vị biết á, nó có một cái sự sống của nó. Cái sự sống của nó gần bằng chứng là quý vị thấy là những cái cây mà nó mọc về những cái hướng mà nước á, thì luôn luôn nó muốn chồm cái thân nó về ở hướng nước. Nó có một cái sự biết á, nó thích về cái thủy về nước. Và khi một cái thọ cảm mà nó đã lớn mạnh rồi đó thì nó có thể nó sinh ra một cái linh hồn, và nó không có trở về làm cây nữa, mà cái biết này nó được tái sanh trở lại và nó sẽ sanh vào làm cái loài thú. Quý vị nghe cho rõ nha. Rồi khi mà loài thú thì nó không gọi là thọ cảm nữa, mà nó gọi là tư tưởng. Cái loài thú nó có tư tưởng, quý vị thấy rằng nó biết ăn, biết uống, nó biết thương, nó cũng có những cái đàn con của nó. đó là một cái tư tưởng, chứ nó chưa gọi là cái sự mà nó kêu linh tri như con người, linh giác như con người. Khi mà cái tư tưởng này nó lớn mạnh sau những cái thời gian tiến hóa, thì cái tư tưởng này nó có những cái sự thương yêu, và sự thương yêu này nó đồng đẳng cấp với nhân loại. Thì sao? Thì khi mà nó đồng với đẳng cấp nhân loại thì nó bỏ cái sắc thân của loài thú, nó sẽ xâm vào cái thai của nhân loại. Tại vì cái tư tưởng nó đồng với đẳng cấp của nhân loại. À, như vậy thì quý vị thấy sự tiến hóa này đừng nói mệt, mà nó tiến hóa canh canh dạng dạng và cần nguyên ức nữa. Như vậy thì một số nhân loại từ 1000 là từ con người sinh ra con người, và một số là do sự tiến hóa của các loài nhân sinh ở trên cái quả đất này. Những cái loài mà những cái loài cây cối, những cái loài mà thú, những cái loài mà dạng vật ở trong cái thế gian này nó nhỏ thấp hơn con người, nhưng mà nhiều năm nhiều tháng do nó quy tập, nó tạo ra được những tư tưởng lành, cái tư tưởng đó nó đồng với đẳng cấp của loài người, thành ra nó nhập hai người, nó tiến hóa. Do đó nhân loại càng lúc cái nhân số nó càng gia tăng, là do sự tiến hóa của muôn sinh dạng vật ở trong cái vũ trụ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy nghĩ thầy giảng đến đây là cũng quá đầy đủ đối với Oren Yashinta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, con xin được thay mặt Oren Phi Hương và đại chúng trong tâm xin tri ân thầy. Không biết Oren Phi Hương hai ngàn có cần thắc mắc hay cần câu hỏi tiếp không? Dạ. Để xin mời để chúng ta xin mời huynh Amitabha lên đặt câu hỏi.
A Di Đà Phật. À, thưa thầy, cho con hỏi thêm hai câu hỏi ha. À, câu thứ nhất con xin hỏi là cho con được thực sự hiểu rõ là khi nào thì mình mới thực sự tin tưởng được cái tâm của mình. Ý con muốn hỏi là có phải là mình phá hết cái thứ ấm này mình mới bắt đầu tin tưởng cái tâm của chúng ta không? À, xin thầy tự đi chỉ dạy. A Di Đà Phật.
À, A Di Đà Phật. À, bây giờ thầy đi vào ở trong cái di tế của cái sự câu hỏi của Amitabha. Có nghĩa là khi nào mới thật sự tin mình? Thì trong những cái kinh Đức Phật thường nói, những cái người mà Đức Phật thật sự tin chỉ có những cái vị mà A-la-hán. Là tại sao vậy? Là tại vì những cái vị A-la-hán là những cái vị đã diệt được cái hành ấm. Mà hành ấm tức là cái bản năng của nó là sinh diệt. Mà hãy còn sinh là diệt, tất nhiên là nó sẽ tạo cho con người lúc này lúc khác. Mà hãy diệt được cái sinh diệt rồi thì nó không có tạo cho mình cái lúc này lúc khác. Do đó khi mà phá hành ấm, tức là cái niềm tin của mình mới thật sự vững chắc, mới thật sự là đúng. Do đó phá hành ấm tức như là mình đã có cái niềm tin chân lý, và cái niềm tin này nó không bao giờ bị một cái gì mà dời đổi hết á. Bởi vì cái niệm sinh diệt mình đã phá rồi thì không có lý do gì với thời gian mà nó phải thay đổi. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, mời Vinh Amitabha tiếp tục.
A Di Đà Phật. À, con xin thành kính tri ân thầy. Thưa thầy, xin thầy dạy rõ thêm. À, hồi mấy năm về trước á thầy, lúc mà con trì chú mà lúc mà ban đêm á, có lúc con trì chú tới khoảng chừng 2-3 giờ sáng, thì cái lúc mà con trì chú á thì nó làm như nó vô cái cảnh, con không biết có phải gọi là cảnh giới hay không. Nhưng mà vô cái cảnh giới đó thì con thấy là như là rõ ràng là có hai người, một người đang niệm và một người đang lắng nghe cái tiếng niệm, mà con không có được hiểu rõ lắm. Xin thầy từ bi chỉ dạy thêm, cái này là có phải là con bị vướng vào cái vô cái tưởng hay là cái gì không thầy? Mà con thấy rõ ràng á, con thấy rõ ràng là khi mà con tập trung tư tưởng tới cái độ này á, thì con thấy rõ ràng nó phân ra làm hai người, một cái người là đang niệm Phật, cái miệng con niệm, một cái người đã đang lắng nghe. A Di Đà Phật. Xin thầy chỉ dạy.
À, trong cái phần mà phá được cái thọ ấm thì tất nhiên là trong lúc đó cái hình hài của mình sẽ rời được cái nguyễn thanh này. Thì trong lúc mà Amita mà tỉnh chú như vậy đó, nó đã vượt qua được cái thọ ấm. Do đó lúc đó mình không còn nghĩ đến cái nguyễn thân này nữa. Khi mà mình không có nghĩ đến cái nguyễn thân này nữa, tất nhiên là cái linh tánh của mình nó không có bị ràng buộc, nó không bị ràng buộc. Sở dĩ chúng sinh mà không rời cái thành thức khỏi cái thân này được là tại vì chúng sinh còn bị ràng buộc trong cái thân thể này bởi sắc thọ và tưởng. Do đó trong cái thời gian mà Amitabha đó, mà tỉnh chú đó, là thời gian nó phá được cái thọ. Do đó mình thấy có một cái người niệm và một người lắng nghe. Cái người lắng nghe đó là cái nguyễn thanh của mình, và người niệm tức là linh tánh của mình đang niệm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thầy chúc Diệu Lạc đêm nay ngủ ngon, thân tâm an lạc, Bồ Đề Tâm kiên cố nha. Có gì rồi ngày mai gặp lại thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Tội nghiệp vô cùng, rất là tinh tấn. Thầy chứng minh công đức của con. Mô Phật.
Dạ, con xin được thay mặt Amitabha và thành kính tri ân thầy. Dạ, con chưa thấy có thêm câu hỏi nào trong room. Con có câu hỏi tiếp theo, câu hỏi của Amitabha. Dạ, bạch thầy, theo như hồi nãy thầy nói thì chỉ có bậc A-la-hán thì mới Đức Phật mới hoàn toàn tin tưởng. Con khởi câu hỏi là mặc dù chưa có phá được sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà qua cái pháp âm của Phật và qua cái sự tư duy và hành thiền, một người hành giả cũng vẫn có thể thấy được tự tánh, và như vậy thì và vẫn biết được là sắc thọ tưởng hành thức, mặc dù chưa có phá, nhưng mà biết được cái lẽ đi về và biết được cái tự tánh rồi, thì như vậy mà thầy lại bảo là Đức Phật không tin tưởng là sao? Con thấy có điều hơi lạ, và con xin được tình ý thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu dùng cái bản tánh mà của phàm phu đó thì mình thấy rằng mình tin cái giáo pháp Phật, mình tin Đức Phật nó là đầy đủ rồi. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng trên đường tu khi mà gặp chướng ngại, quý vị dễ bị thối lui lắm nha. Bởi vì trên đường tu của mình nó không phải là suôn sẻ, mà trên đường tu mình nó còn đầy những cái chướng ngại trong gai. Khi quý vị mà đến cái chỗ mà chướng ngại trong gai, quý vị không có đủ cái niềm tin của một vị A-la-hán là quý vị sẽ rơi rớt ngay. Do đó mà thầy mới nói rằng, Đức Phật nói rằng một vị A-la-hán là một cái vị đầy đủ đức tin mà Đức Phật tin thôi. Còn ngoài nó là còn thấp hơn A-la-hán, tất nhiên là đức tin của quý vị, cái lúc nào mà quý vị mà cảm thấy nó dễ dàng thuận tiện thì đức tin đó nó mới tinh tấn được. Còn khi nào gặp chướng ngại, quý vị có thể buông xuôi được. Bằng chứng là thầy thấy có nhiều người họ bên Việt Nam họ tu rất là dữ, họ tu rất là giỏi, họ ngồi thiền như vậy, họ có thể nói là suốt cuộc đời của họ, nếu mà họ được ngồi ở trong nhà của họ mà tu như vậy thì nghĩ rằng tới ngày mà lâm chung chắc họ vẫn còn tu vậy. Nhưng mà đùng một cái biến cố của năm 75 họ vượt biên qua bên biển, qua bên những hải đảo. Và khi họ ở những hải đảo, do nhiều lý do này hay lý do kia, họ không còn cái sự tinh tấn tu hành như lúc trước nữa, và họ lần lần họ bị thối đọa, họ bị thối lui, bởi vì cuộc sống nó không có giống như ở bên mà bên nhà lúc trước mà họ đã tu. Do đó như vậy thì tính tâm của họ đi đâu? Tính tâm họ đã bị khơi động, nó đã bị biến động, và cái tính tâm đó nó đã rời khỏi cái tâm thật sự của họ. Nhưng mà nếu một vị A-la-hán thật sự thì họ đã vào trong cái biển giác rồi. Khi mà cái biển giác này nó bị tất cả những sóng dồn, sóng giặc của thế gian, nó vẫn không có bị sự biến đổi. Do đó cái tính tâm nó vẫn còn mãi. Đó là quý vị phải nghiên cứu cho thật kỹ về phần này. Tại vì quý vị tu, quý vị nghĩ rằng chắc chắn là quý vị không bao giờ mà thối quá, hay là không bao giờ mà quý vị xa đọa. Đó là tại vì cái lòng tin quý vị đang trong cái thời gian mà quý vị chưa gặp chướng ngại. Quý vị gặp chướng ngại rồi quý vị sẽ thấy. Cái chướng ngại nó nói lên cái sự thử thách lòng đạo của mình. Có những chướng ngại mà mình bị người ta ép buộc mình phải bỏ đạo để mà đi theo cái phần đạo khác. và vì cái chướng ngại đó mình cũng thấy rõ trong bản tâm của mình. Nhưng mà một giờ một vị A La Hán là khác. Các ngài chẳng thà ngồi đó nhập định và đi vào ở trong cái sự chết, chứ các ngài không bao giờ thay đổi cái lòng tin của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy nghĩ giờ là đủ quá rồi, thêm chân hữu. Nam mô Phật.
Dạ, con xin được tiên thầy. Và mặt thầy con vẫn còn chưa có thông cái chỗ này. Dạ, thì là cái người phàm phu là như vậy, nhưng mà Đức Phật đã thọ ký và đã chứng minh hay là trong kinh điển đã nói về các bậc Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A La Hàm, những bậc này còn vân hồi 7 kiếp hoặc là 1 kiếp. Như vậy thì mà bảo là không tin thì con thấy không có được, cũng hơi ngạ, là bởi vì quý vị này đã nhận ra cái tự tánh của mình, và cũng như câu hỏi trước của con, thì một vị Tu Đà Hoàn có lúc nào đó cũng sẽ sực nhớ lại cái bản tánh của mình, và chỉ có 7 kiếp thôi thì sẽ tu tập trở lại và quả là hán. Và nếu như vậy thì tại sao Đức Phật lại không có tin tưởng được, không xin được thành lý thầy.
Ai như là Phật câu hỏi chân hữu, chắc tối nay thầy phải nhập định lên cái nước bàn, thầy hỏi Đức Phật về cái câu này mới được nha. Thầy phải nhập định lên đó, thầy hỏi tại sao cái nhập lưu mà Đức Như Lai không tin mà phải tin tới bậc A-la-hán. Cái phần này thầy phải hỏi lại. Đúng ra thì ở trong cái phần tế tâm đó, nó có những cái sự mà quyền bướng dạng quá. Thành ra nếu mình dùng cái tâm mà phàm phu mình suy tưởng, thầy nghĩ khó lắm, khó lắm quý vị ơi. Cái tâm phàm của mình nó hạn chế, nó không có thể đi vào ở trong cái sự mà biến quá vô lượng vô biên của bản tâm đâu. Do đó bây giờ nếu mà quý vị khởi nghi thì chắc chắn là khó mà diệt được. Như trừ trường hợp quý vị tự tu và tự chứng thì lúc đó cái sự nghi của quý vị nó mới mất thôi. Chứ mà một cái vị mà ngồi đối diện với quý vị mà nói hoài thì quý vị cũng phải nghi hoài à. Giống như là thầy đã vô trong cái nhà đó, thầy thấy những cái đồ vật đó, thầy ra thầy nói với một người đang đứng ở bên ngoài, dầu thầy có diễn thuyết như là năm này qua năm kia, nhưng mà vị đó không thấy đồ vật đó, vị đó vẫn còn khởi lý nghi. A Di Đà Phật. Như vậy thì muốn lý nghi này mất, quý vị phải ngồi xếp bằng lại ráng tu cho thầy, thì một ngày nào đó cái lý nghi này nó sẽ mất. Các vị thường xuyên nhờ cái lý nghi này mà các ngài mới vào tận ở trong cái bản lai dụng mục của mình. Bởi vì các vị thường xuyên hầu hết mà khi tu là thường thường mang một cái câu thoại đầu hay là một cái lý nghi trong tâm, mà cái lý nghi này nó bùng dở rồi thì tất nhiên là mình đạt được cái Phật tánh. Thì từ mình đạt được cái Phật tánh thì lúc đó mình mới hết hỏi, chứ còn bằng không thì mình sẽ hỏi hoài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, con xin được thần kính tri ân thầy. Dạ, chắc con phải hành thiền kỹ càng hơn. Dạ, con xin được mời Amitabha.
A Di Đà Phật, con xin phép thầy cho con được góp ý kiến về cái phần này. Xin con xin thỉnh lấy ý thầy.
A Di Đà Phật, trong cái phần pháp đàm này thì thầy muốn tất cả quý vị đều đem cái khả năng mà tu học của mình để cùng nhau để mà trao đổi, bởi vì tu học mà có những cái bạn đạo rất là quý báu. Thầy chứng minh công đức cho tất cả quý vị có công đức. Quý vị nào mà thấy rằng mình có cái khả năng và có kinh nghiệm trên đường tu và thấy những câu hỏi nó phù hợp với cái lời trả lời của mình, thầy mời quý vị đều tham gia. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy. Thực sự thì con không có khả năng gì hết. Cái này là con nghe hòa thượng tuyên quá dạy lại. Con nghĩ là Vinh Trang Hữu, con có thể nói câu hỏi câu này ra để cho có thể là chia sẻ kinh nghiệm thêm với Vinh Trang Hữu. Con nhớ hòa thượng có dạy như thế này, dầu là Bồ Tát đi nữa, mà khi mà mình nhập thai đó thì mình vẫn bị mê như thường. Cho tới khi nào mà mình gặp thượng chỉ điểm cho mình thì mình mới nhớ lại cái khả năng, cái bản năng của mình. như ở bên Tuyên Quang ngày xưa vậy, lúc mà sau cái thời cộng sản đó, thì lúc đó có khoảng chừng hình như 100 hay 1000 vị gì đó em bé, con không nhớ rõ cái số một, nhưng mà những em bé này đều có thần thông hết. Họ có thể mà bởi vì họ có thần thông nhưng mà họ không có biết được là họ có thần thông, thì cái chính phủ cộng sản họ mới cho khoa học gia nghiên cứu những em bé này. Họ nói là mấy em bé này nghe bằng cách là có một người viết cái chữ và mấy em bé này nhắm mắt, thì mấy em bé này nghe được và biết được cái chữ Tàu đó là chữ gì. Nhưng mà theo lời Hòa Thượng Tuyên Hóa nói là không phải thực sự là mấy em bé này nghe, mà khi mà nhắm mắt thì cái thức nhãn của mấy em bé này mở ra, thì mở ra thì mới thấy được cái chữ đó là như thế nào. Nhưng mà cái điểm quan trọng ở đây á, là Hòa Thượng nói rằng tại vì ngay cả bậc Bồ Tát mà khi nhập thai đi nữa cũng vẫn có thể là bị mê mờ như thường, cho tới khi nào mà gặp vị Phật tri thức chỉ điểm thì mình mới nhớ lại. Thì giống như đại sư hồi nãy vừa dạy vậy đó, là mình tu tới cái bậc A-la-hán đó, đắc quả A-la-hán đó, hoặc là trong kinh có dạy là chỉ có thể tin được, mà chỉ tin được một phần thôi. Còn nếu mà dưới quả A-la-hán như là quả tu đầu quần này nọ đó, như huynh chân hữu thấy đó, thì mình chưa có hoàn toàn tin tưởng được đâu. Một cái ví dụ khác á, là huynh chân hữu có thể thấy như là ngài A-nan đó, ngài đã đắc quả sơ quả A-la-hán rồi, mà ngài bị cô Ma Đăng Già là một cái người không phải thực sự là tu, mà chỉ dùng cái tà chú của Phạm Thiên mà cũng có thể làm cho ngài A-nan bị mê mờ. Thì huynh có thể thấy đó, dầu là ngài đã chứng quả sơ quả A-la-hán nhưng mà ngài vẫn có thể bị mê mờ. Thì nếu như vậy thì làm sao mà có thể tin được cái tâm của mình nếu mà mình chưa đắc được quả A-la-hán hay gì đó Phật.
Dạ, xin được cảm ơn huynh Amitabha. Có lẽ là tình hữu nói cái ý nó hiện gần cái quả tu đà quần, là bởi vì khi mà thầy có giảng về cái quả vị của một cái người tu hành thiền theo pháp Quan Thế Âm, thì và chứng và nhập dòng thêm viên thông, tức là vì đó đã nhận ra cái bản thánh của mình, thì tương đương với quả vị tu đà quần. Ở đây câu hỏi của con có lẽ nên đặt lại là Đức Phật có tin một cái người, có tin được một cái người đã nhận ra cái bản thánh của mình hay không, mặc dù chính nhiên là tiếp sau cái người đó đã như thầy giảng có thể vẫn còn tập khí, thành ra khi tiếp sau vẫn có thể mê mờ. Nhưng mà thí dụ như người đã nhận ra cái mảnh đánh và trong hiện kiếp vẫn còn tập khí, thì Đức Phật như thế như vậy Đức Phật có thể tin tưởng được cái người đó hay không? Chắc là câu hỏi như vậy rõ hơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái vấn đề mà mình thấy được cái bản tánh của mình rồi, và vấn đề mà mình đi đến cái sự mà chứng đạo là mình phá cái tập khí của mình, hai vấn đề này nó phải cần một cái thời gian. Quý vị thấy chẳng hạn như ngài Triệu Châu Thiền Sư, sau khi ngài đã nghe một cái lời nói của một vị tiên sư của mình và ân sư của mình, ngài đã đốn ngộ được vào trong cái lý. Mặc dầu như vậy nhưng mà trong cái vấn đề mà tập khí thì ngài phải tiêu trừ, do đó phải 30 năm sau ngài mới tiêu trừ hết cái tập khí này. Và bây giờ nói về cái vấn đề niềm tin thì thầy chỉ nghiên cứu và thầy theo cái kinh nghiệm của thầy thôi, bởi vì nếu mà quý vị dưới cái quả mà A La Hán đó thì cái bản tâm sinh diệt quý vị nó còn, mà quý vị nên nhớ rằng bản tâm sinh diệt thì quý vị sẽ thay đổi với thời gian, do đó cái sự thay đổi thời gian thì nó không thể gọi là một cái tính tâm kiên cố được. Bởi vì một vị tu đại hoàng chỉ gọi là sơ tính tâm thôi, có nghĩa là chỉ là một cái sự tính tâm nhỏ mới khởi đầu thôi, chứ nó chưa phải là tính tâm kiên cố. Quý vị nên phân biệt hai cái danh xưng, một cái sơ tính tâm và một cái tính tâm kiên cố nó khác biệt. Mà Đức Phật ở đây là ngài tán thán cái người mà tính tâm kiên cố, có nghĩa là người đó trải qua tất cả những chướng ngại hoàn cảnh, tất cả thời gian không gian đều không thay đổi, kia là tính tâm kiên cố. Còn sơ chứng tính tâm thì có thể nhiều khi mình có thể là mình sẽ bị cái sự mà kêu là nó di chuyển làm cho mình chậm trễ. Đúng ra một cái vị tu đại rồi mà nếu mà tính tâm kiên cố thì cái vị đó không thể trải qua bảy kiếp đâu. Vị đó chỉ cần một kiếp này, nghĩa là đi đến nguyên cái quả A-na-hàm và nhập diệt ở trên cái cõi trời kia là Bất Hoàng Thiên, và từ trong cái cõi trời Bất Hoàng Thiên đắc luôn A-la-hán quả. Nhưng mà một vị đa tu đại hoàng này, bởi vì cái tính tâm chỉ là sơ tính tâm mà chưa được đầy đủ tính tâm kiên cố, do đó trong bảy kiếp nó mới làm cho cái vị này tính tâm mới kiên cố, mới vào được trong cái quả A-la-hán. A Di Đà Phật, thầy giảng như vậy thầy nghĩ rằng phải là rõ lắm rồi đó, quý vị thấy rõ chưa? A Di Đà Phật.
Dạ, con xin được thần kính tri ân thầy. Dạ, con xin được đọc tiếp câu hỏi của Trấn Minh. Thưa thầy, chúng con có thể lấy 48 đại nguyện của Đức A Di Đà mà phát nguyện lập thể và phát tâm tu tịnh niệm mà được vãng sanh. Vậy thì thưa thầy, đó có phải giúp ích thêm và không uổng trong một kiếp này tu hành chăng? Dạ, con xin được kính thỉnh thầy.
A Di Đà Phật, thì thầy nói với tiểu Bồ Tát chánh chánh Minh Hoài, thì cái này là tất nhiên là 48 điều nguyện này không phải là của Đức A Di Đà không, mà tất cả là của mọi cái tâm tánh của chúng sinh, cái bản tánh chân thật của chúng sinh đều có đủ 48 điều nguyện này hết. A Di Đà Phật, thành ra nếu mình tu theo 48 điều nguyện này, tất nhiên là mình tu theo cái bản tâm của mình rồi, phải không? 48 điều nguyện này là nó là thể dụng của bản tâm, mà mình đi theo 48 điều nguyện này tất nhiên là mình đi vào trong cái tự tánh của mình. Như vậy thì không đắc đạo mới là lạ đó nghe. Người nào mà tu đúng 48 điều nguyện A Di Đà mà không đắc đạo thì mới là lạ đó, chứ còn đắc đạo thì không có gì là lạ hết, phải không tiểu Bồ Tát? A Di Đà Phật, thì đúng như vậy. Như vậy thì quý vị giữ theo cái điều này, quý vị tu theo cái bổn tâm của mình, 48 điều nguyện của bổn tâm của mình tu, thì chắc chắn kiếp này quý vị sẽ vượt thoát luân hồi, giảng sanh cực lạc quốc trong cái thượng phẩm thượng sinh, chứ không phải là phẩm nhỏ nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhà con xin được thay mặt Chánh Minh thành kính tri ân thầy. Nhà Chánh Minh hoan hỷ lắm, và chắc là phục rồi là nghe xong chắc là sẽ phụ hành nghiêm chỉnh, bởi vì Chánh Minh dạy dạ liên tục. Dạ. Dạ, xin mời đại chúng nếu còn câu hỏi nào thì xin đặt với thầy.
Thầy nói thật nha, thầy lên thầy giảng con Zoom thầy rất là hoan hỷ. Cái hoan hỷ của thầy đây á, không phải là Zoom đông, mà hoan hỷ của thầy đây là có người chịu tu học. Giống như ngài Trí Giả đại sư, khi ngài giảng một cái pháp hội, ngài than như vậy. Cái pháp hội đầu tiên khi mà ngài giảng thì chỉ có khoảng chừng dài 30 người thôi, nhưng mà trong cái pháp hội đó 20-30 người, mọi người đều hiểu thấu lời của ngài giảng, và mọi người đều tu hành theo lời ngài chỉ dẫn. Rồi pháp hội thứ hai đó, cái danh của thầy bắt đầu có rồi đó, thì pháp hội đó không phải là 20-30 nữa, mà không phải là cả trăm nữa, mà là cả 1,000-2,000 người. Mà pháp hội đó thầy Sứ Giả đại sư nói như vậy, mặc dù pháp hội 1,000-2,000 người như vậy, nhưng mà cái người hiểu đạo thua cái pháp hội thứ nhất, có nghĩa là trong pháp hội 1,000-2,000 người đó chỉ có 2-3 người hiểu đạo mà thôi. Rồi pháp hội thứ ba không phải là 1,000-2,000 người, mà pháp hội thứ ba là từ 10,000 người trở lên, là pháp hội rất là lớn của ngài đại sư giảng, tất cả vua chúa người đều đến nghe. Và sau cùng ngài đại sư ngài than như vậy, Sứ Giả đại sư than như vậy: ta giảng tất cả ba pháp hội, pháp hội thứ nhất thì nó được viên mãn, mặc dù có 20-30 người nghe. Pháp hội thứ hai thì chỉ có 1/8 viên mãn, là được 2-3 người đắc đạo. Và pháp hội thứ ba là pháp hội đầy đủ tất cả mọi chúng sinh, coi như là trong hàng mà vua quan chúng sinh trưởng giả đều đến nghe, 10,000-20,000 người, nhưng mà trong đó chưa có một người hiểu được đạo lý của ta. Quý vị biết rồi, ngài Trí Giả làm sao không? Thay vì là có đệ tử đều đông, có những cái vị mà vua chúa theo, nghĩa là làm đệ tử, thì đáng lẽ ngài phải ở lại thế để mà ngài giảng đạo chứ. Nhưng mà thầy, ngài dòm thấy cái sự mà không tư của mọi người đó, ngài chán nản, ngài nhập thất luôn. Ngài vào ở trong cái núi Thiên Thai, ngài nhập thất luôn, không xuống giảng đạo nữa. Như vậy thì quý vị nên nhớ rằng các bậc đại sư, các bậc mà giảng đạo mà chân chánh, họ thích và hoan hỷ khi mà quý vị chịu tu, chứ họ không hoan hỷ khi thấy quý vị đông mà quý vị không tu. Thì ở đây cái tâm của thầy giống như tâm của ký giả đại sư vậy, nghĩa là chỉ cần nói nhiều thôi, nhưng mà mỗi người đối diện với thầy phải là một người tu chân thật, thầy quý mến vô cùng tận, bởi vì đó là duyên ngọc quý của thế gian. Còn nếu mà cả trăm vạn người đến mà nhìn dưới chân thầy để mà được làm đệ tử thầy, để mà được nghe học hỏi thầy mà không hiểu những lời thầy nói thì vô giá trị, không bằng một người là duyên ngọc quý của thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, con xin được thành kính thay mặt đại chúng thành kính tri ân thầy. Dạ, thầy đã nói vậy thì chắc là đại chúng mình cố gắng tu tập tinh tấn hơn. Dạ, con xin nhân câu nói của thầy, con xin có một câu hỏi là bạch thầy, một người tu sĩ khi giảng đạo thì một vị đó khi mà có một đại chúng đông thính pháp thì nếu giảng về pháp kinh điển thì có thể là không có thích ứng với một cái đại chúng đông như vậy. Và có thể xảy ra trường hợp là những người không hiểu sẽ xin bài bán và làm mất lòng tin nơi chánh pháp của Đức Thế Tôn. Như vậy có nên dựa theo đại đa số căn cơ của quần chúng đông đảo mà giảng một cái trình độ thấp hơn và một cái những pháp tương đối thì họ dễ nhận hơn, và như vậy thì lại còn hạn chế cái cơ duyên để mà cho những bậc thượng căn có thể tiếp thu. Thì theo như kinh nghiệm của thầy thì một người pháp sư nên hành xử như thế nào? Con xin được thỉnh ý thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một cái vị pháp sư đó, thường thường một vị giảng sư đó phải theo dõi trong cái đại chúng, phải biết cái căn cơ của đại chúng là một là phải biết căn cơ đại chúng, hai là phải hiểu thấu cái giáo pháp, và cái giáo pháp đó nó có thể giúp cho đại chúng tiến hóa được hay không, và ba là mình dùng những cái pháp mà nó tránh những cái sự dũng bán của những người mà họ còn cái trình độ thấp, mình phải tránh cái điều đó. Do đó khi mà mình nói về một cái về cái ý tánh đó, một cái người đối diện mà họ trình độ cao đó họ hiểu đó, và những người mà họ không hiểu thì tự nhiên họ không đáng như người giảng sư đó. Họ nói rằng ông giảng sư đó giảng cái gì tôi không hiểu gì hết á, mà không biết cái ông kia tại sao cứ dạ dạ vân vân, là tại vì cái trình độ một người không hiểu thì tất nhiên là người ta sẽ sinh ra cái tâm thị đáng. Do đó khi một người giảng sư mà vào ở trong cái pháp giảng thì phải biết được cái trình độ của người đang đối diện với mình, biết được cái thế cơ thế lý của chúng sinh và cái thế giới hiện tại bây giờ. Chẳng hạn như bây giờ ví dụ là những cái người mà chưa vào trong những cái quả vị tu đầu quần nhập lưu, mà thầy cứ đem cái quả vị của những cái bậc đại bồ tát thầy giảng, thì tất nhiên là quý vị phải sanh ra cái lòng nghi ngờ hoài, là tại vì cái tâm quý vị nó là những cái cây nhỏ, những cây nhỏ mà thầy cho những cái giọt mưa to thì sao, thì cái giọt mưa đó sẽ làm cho cây úng thứ là chết. Như là Phật hôm nay chân hữu đặt câu hỏi rất là hay, Bởi vì lý do đó mà một vị giảng sư lên pháp tòa là phải nhìn theo căn cơ trình độ của mỗi chúng sinh. Nếu mà để cho chúng sinh nghĩa là không có hiểu lời giảng của mình, nó đi sâu xa quá, thì tự nhiên chúng sinh đó nó không có sự tiến hóa, và không có sự tiến hóa thì cái lời pháp của mình nó vô giá trị. À, Nam Mô A Di Đà Phật. À, cảm ơn cái câu hỏi của chân hữu rất là hay, để cho thầy nhìn lại tất cả mọi đại chúng có mặt trong dinh để tùy duyên mà thầy nghĩa là phát huy cái sự dạng để giúp cho chúng sinh tất cả có mặt trong dinh đều có sự nghĩa là tiến hóa đầy đủ và viên mãn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, con xin được thưa ông thầy, như vậy một vị pháp sư khi mà nhìn đại chúng mà trong đó có đầy đủ căn cơ, từ căn cơ thấp cho đến căn cơ cao, thì và chính thưa thầy, thường thường thì bậc những người phàm phu thì đông hơn, tức là căn cơ bậc căn cơ thấp thì thường thường đông, và như vậy thì đâu thể một người pháp sư sẽ hành xử như thế nào nếu mà giảng cho đại đa số quần chúng thì sẽ phải dùng những cái bài pháp mà nó phổ cập để mà đại chúng có thể hiểu được. Như vậy thì bỏ những vị căn cơ cao, và còn nếu mà cố để mà giảng cho một vài người căn cơ cao thì như vậy lại không có sót thương bỏ rơi đại đa số quần chúng hay sao? Thành ra trong những trường hợp như vậy thì người pháp sư có cách giải quyết như thế nào, bạch thầy?
A Di Đà Phật. Bây giờ thầy lấy về cái thiền tông để thầy giúp cho quý vị thấy rõ điều này. Là bên cái thiền tông đó, khi quý vị vào mà tu thiền đó, thì trước nhất là quý vị phải gặp một vị thiền sư đó, và vị thiền sư đó sẽ nói chuyện với vị trong vòng đó là nửa tiếng đồng hồ. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ thì cái vị thiền sư này với kinh nghiệm tu của mình bắt buộc là phải biết cái người đối diện của mình đang nằm ở trong cái hạng trung hạ hay là thượng, bắt buộc phải biết. Nếu mà đã biết như vậy rồi đó thì quý vị này sẽ đưa quý vị vào một cái group mà nó đồng cái đẳng cấp với nhau, để khi mà vị thiền sư này giảng sẽ giảng cho quý vị nghe rõ ràng về cái pháp đó. Và những vị nào mà tu mà có thể nói là vào trong cái đạo tràng mà đã minh tâm kiến tánh rồi thì vị thiền sư này sẽ cho ở những cấp riêng của những vị minh tâm kiến tánh và sẽ dạy riêng những cái pháp ước. Đó là cái phương pháp mà của thiền tâm, là tại vì thiền tâm phải phân biệt được cái người nào thượng trung hạ để mình tùy duyên mà mình ban bố pháp. Còn bằng không thì tất nhiên là nó sẽ sanh ra cái sự mà thối chuyển trong tâm của chúng sinh. Mà khi mà mình giảng pháp mà chúng sinh thối chuyển, sanh ra cái tâm thối chuyển, thì chính mình cũng có tội chư Phật nữa, là tại vì mình dùng những cái pháp yếu nó cao quá, những cái hạt mưa nó lớn quá, nó làm cho những cái cây nhỏ nó chết thì rất là đáng thương. Thì thiền tâm là như vậy. Nhưng mà ở trong đây là một cái chủ rung mà thầy giảng về cái thủ lăng nghiêm, thì thầy giảng đúng cái phạm vi của thủ lăng nghiêm. Và sau này nếu những vị nào mà có thể là mà hiểu mà còn thấp nữa thì quý vị thấy rằng ở trong rung này đâu phải mà kinh của thầy không, có những cái rung mà sinh hoạt Phật pháp, có những rung thảo luận Phật pháp. Nếu mình còn những cái lý nghi mà nó hàng thấp thì quý vị có thể qua đó, có những chư tăng có thể giảng cho quý vị nghe. Còn nếu mà quý vị muốn hàng cao thì quý vị ở lại đây, bởi vì thầy chủ trương là sự giải thoát, chứ thầy không có chủ trương trong cái danh tự. Danh tự càng rầm rà thì quý vị càng vướng mắc chứ không có gì hết. Cái người tu thiền là cởi mở, là buông bỏ, chứ không phải là mình trói buộc. Mình càng cấu buộc vào danh tự thì khác nào mình là một con nhện, mình tự danh mình trong những cái tơ đó, và những tơ đó cấu buộc của mình cho mình không tự tại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy có bao nhiêu lời đó để mà khuyến khỉnh tất cả đại chúng, để cho đại chúng cố gắng mà tu học. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, con xin được thành kính tri ân thầy. Dạ, sau đây giờ thực bạch thầy con không chưa thấy có thêm câu hỏi nào khác. Con nghĩ là thầy cũng vừa đủ sau cái bài giảng của thầy phần tham vấn. Nếu mà thầy nhận thấy vậy là vừa đủ thì con xin được kính thỉnh thầy luôn hồi hướng cho thầy chúng. Dạ, con xin được thỉnh ý thầy.
Anh Di Đà Phật, thầy thấy cái thời giờ giảng của thầy đến đây cũng là 3:23 rồi. Thầy thấy cũng đã viên mãn. Ngày mai mình còn khóa học mà. Quý vị có cái gì mà nghi ngờ thì đem trong giấy bút để ngày mai có thể hỏi thầy. Rồi bây giờ thì thầy cùng với tất cả chư đại chúng cùng chắp tay dùng thân khẩu ý thông tình để hồi hướng phước báo này đến cho muôn loài vạn vật chúng sinh trong vũ trụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức ca này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đưa con thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lớp học Thủ Lăng Nghiêm đến đây là viên mãn. Thầy chúc tất cả các chư đại chúng Phật tử có mặt trong room một đêm ngủ ngon, thân Bồ Đề thường được kiên cố, tinh tấn tu hành và kiếp này đắc được viên mãn cứu cánh giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhà một lần nữa con xin được thay mặt đại chúng thành kính tri ân thầy, cầu mong thầy pháp thể luôn xin an, Phật sự chóng viên thành và chúng sanh dị độ. Tôi xin được cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thính pháp và đặt những câu hỏi đem lại lời lạc lớn cho đại chúng. Rồi xin chúc quý vị Bắc Mỹ ngủ ngon và khi đi Âu Châu và Việt Nam có ngày an lạc.
Cảm ơn quý đại hữu đã ở lại lắng nghe và xin chúc quý đại hữu và sư cô thân tâm sự an lạc và đạo hạnh viên mãn.
Em cảm ơn huynh Trung Hữu nhiều nhé. Dạ, huynh tổng thương cho em ha. Dạ, cho nên xin trước ha. Dạ, con chúc sư cô an lạc ha. Dạ, chúc tất cả quý đại hữu an lạc nhé. Dạ.